Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, tuần trước chúng tôi đã trình bày hai pháp thoại liên hệ đến pháp lạ ở trong đạo Phật. Một pháp thoại được trình bày tại chùa Viên Thông và một pháp thoại được trình bày ở chùa Linh Sơn, Dickinson, Houston. Thì trong hai phần trình bày đó chúng tôi có nêu lên một vài cái nhìn của Đức Phật về phép lạ và xác định rất rõ rằng tuệ giác của con người là một trong những phép màu rất là quý báu và hoạt động giống như là một cái công tắc chuyển nỗi khổ niềm đau thành an lạc và hạnh phúc. Cho nên các quan niệm về thần thông thông thường như là khả năng siêu giác quan, khả năng phi phàm vốn không được coi trọng ở trong đạo Phật, bởi vì các khả năng đó có thể liên hệ hoặc không liên hệ đến đời sống tu tập và hành trì của con người. Và Đức Phật đã đưa ra một cái khuynh hướng tu tập, đó là làm thế nào để cho niềm an vui và hạnh phúc có mặt trong cuộc đời của mình. Và khi niềm ăn vui có mặt đó, lúc đó chúng ta có thể nói rằng mình đang có một phép lạ của sự chuyển hóa, tức là từ lúc biết được đạo Phật, hành trì lời Phật dạy, bỗng dưng con người của mình khác hẳn ra từ nhận thức cho đến tâm lý, cách ứng xử hành trì hàng ngày. Và phép lạ đó nếu chúng ta nhìn bằng nhãn quan thông thường chúng ta không thấy, mà phải nhìn bằng cái tuệ giác đó, chúng ta sẽ thấy rằng là con người khi tiếp xúc với đạo Phật thông qua con đường hành trì chứ không phải thông qua kiến thức đó, thì cái đó đã không còn là họ trong quá khứ nữa. Họ trở thành một người rất là lạc quan, tích cực, yêu đời, có tinh thần dấn thân phục vụ, nhẹ nhàng thảnh thơi trên tinh thần vị tha và thái độ vô ngã. Như vậy là nhà Phật xác định những gì mang lại lợi ích cho người khác là một phép lạ, chứ không phải là những khả năng đặc biệt, chẳng hạn như là có thể bay trên mặt nước, lặn dưới biển khơi, độn thổ, trèo non, vượt suối, vân vân, hay là di chuyển một cách rất là nhanh từ hành tinh này sang hành tinh khác. Tất cả những cái đó có thể làm được nếu như chúng ta có một cấu trúc sinh học đặc biệt mà người khác không có. Chúng ta không cần tu tập gì hết vẫn có thể làm được. Chẳng hạn như là trong kinh thường mô tả các cuộc tiếp xúc giao lưu giữa con người ở hành tinh của mình và với con người của các hành tinh khác, mà kinh thường gọi là chư thiên. Sự tiếp xúc đó diễn ra rất thường xuyên ở trong thời đại của Đức Phật, bởi vì lúc đó nó các ý thức hệ chính trị cũng như là khuynh hướng ba chủ hành tinh hay là liên hành tinh nó không có mặt, cho nên con người của các hành tinh khác nhau có thể sống trong trạng thái hòa bình, hạnh phúc, an vui dễ dàng lắm. Ở trong hệ thống đạo đức của người xuất gia có một điều khoản không cho phép người xuất gia thể hiện những điều kỳ bí. Nguồn gốc của lời yêu cầu đó của Đức Phật bắt nguồn từ một sự cố. Chúng tôi tạm gọi là sự cố bởi vì cái đó theo Đức Phật không hay và mang lại cho con người đó một vài ý niệm về sự mê hoặc hay là thần bí. Chuyện xảy ra rằng một hôm nọ có một vị tỳ kheo có được khả năng biến hóa bay trên cao, thậm chí là bay chỉ cần một cái nhảy thôi là lên đến đỉnh núi rồi. Và ở trong khu vực của vị tỳ kheo này ở thì có một ông thương gia giàu có lắm. Ông có một cái nỗi đam mê đó là sưu tầm Phật cổ, Phật lạ và sẵn sàng cúng dường rất nhiều thứ cho bất kỳ ai, không riêng gì những vị tỳ kheo xuất gia mà ngay cả những vị bà la môn hay là sa môn của các trường phái tôn giáo khác thể hiện được những điều kỳ lạ. Ông nghe nói vị tỳ kheo này có khả năng làm việc đó, cho nên ông tới thỉnh mời với một tấm lòng rất là tha thiết là nếu như ngài có khả năng thần thông đó, xin ngài hãy bay lên trên cái đồi cao 500 mét mà con đang từ trên đó mới đi xuống đó. Con có để một cái bát bằng vàng, bát này đặc biệt lắm và nó có giá trị về kiến trúc rồi trạm trổ bởi các nghệ nhân rất là có tên tuổi. Vị tỳ kheo đó theo lời yêu cầu đã làm, và trước sự chứng kiến của rất nhiều người, người thì vỗ tay hoan hô, người thì đảnh lễ, người thì cúng dường, người thì tán thán, biết bao nhiêu là tất cả tấm lòng trân trọng đối với vị đó. Và ai cũng nghĩ rằng vị tỳ kheo này là người đã chứng đắc được thánh quả, cho nên mới có được khả năng đặc biệt đó. Sau khi cúng cái bát vàng đó cho vị tỳ kheo xong, ông còn vận động quần chúng ủng hộ cho vị tỳ kheo đó tất cả những gì vị tỳ kheo cần. Trưa trở về lại tịnh xá, Đức Phật đã biết được sự kiện xảy ra khi sáng, tập hợp hết tất cả tăng chúng lại. Ngài mời vị tỳ kheo trẻ tuổi đó lên và hỏi lý do tại sao và từ đâu vị tỳ kheo này có được cái bát bằng vàng, và tỳ kheo đó đã kể lại đầu đuôi câu chuyện. Theo luật của Đức Phật đó, thì ai thực hiện thần thông theo tính cách vừa nêu đó đã sai với cái nguyên tắc sử dụng nó, cho nên tất cả những phẩm vật cúng dường từ cách thức vừa nêu đó phải được nạp lại cho tăng chúng, tức là mình phải xả bỏ cái bát này đi, và bát đó sẽ thuộc về là tài sản của chúng tăng. Và hơn nữa đó, ở trong nhà Phật đó, là không có giữ vàng bạc của cải ngọc ngà cho báo đó với người tu, cho nên là cái sự thực hiện thần thông đã không mang lại gì lợi ích cho vị tỳ kheo này cả. Đức Phật còn nói thêm một cái câu ví dụ rất là ấn tượng: nếu như con người sử dụng thần thông để gây ấn tượng ở tín đồ và muốn rút tín đồ, chuyển hóa tín đồ của các tôn giáo khác theo đạo Phật đó, thì người đó được xem giống như là một gái làng chơi hay là một kỹ nữ lợi dụng vào cái sắc đẹp của thân thể của mình quyến rũ những người ăn chơi hoặc là quyến rũ những người giàu có. Do đó nó tất cả tài sản, tiền bạc, đời sống sung túc của kỹ nữ đó không có gì là đáng tán thán cả. Sử dụng thần thông để gây ấn tượng và rút tín đồ theo Đức Phật là một điều không nên làm, bởi vì người đến đạo Phật bằng con đường của thần bí đó sẽ không còn tôn kính chánh pháp như là con đường của tỉnh thức, từ bi, tuệ giác và giải quyết được tất cả nỗi khổ và niềm đau. Cho nên mình có thể tin nhân vật đó một cách mù quáng, và tất cả những gì vị đó nói, vị đó làm, nâng lên từ một cái công việc bình thường trở thành tầm vóc của chân lý. Đó là lý do tại sao mà trong kinh đó, Đức Phật thường răn nhắc tất cả những người xuất gia và tại gia đừng bao giờ tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Điều đó chỉ có trong đạo Phật mới nói thôi, các tôn giáo khác buộc người ta phải tôn sùng. Muốn đến với Thượng Đế, đến với thần linh, người ta phải thông qua một nhân vật trung gian. Nhân vật đó có thể là giáo chủ của một giáo hội, giáo hoàng của một tôn giáo, hay là một vị được xem như là cái giao thoa tâm linh giữa thần và con người. Còn Đức Phật nói đó là con đường mà ngài chỉ bài trong kinh điển đó, tự nó rõ ràng rành mạch, có chức năng mang lại an lạc hạnh phúc ngay cái thời khóa hay là ngay cái thời điểm và địa điểm con người ứng dụng hành trì đó. Nó rõ ràng giống như là những cái vân, cái hoa tai ở trong lòng bàn tay của từng người, như là Ngài không có giấu giếm gì hết trơn đó, cho nên cũng không cần phải có một cái người nào để mà làm cái công việc chỉ điểm, không cần thiết lắm. Ngài nói là hãy lấy chánh pháp làm thầy, còn các vị thầy, những vị sư cô hay là những người đi đến đạo Phật trước chúng ta đó, chỉ là những người đi trước thôi, hướng dẫn lại mình thôi, còn mình đừng lệ thuộc vào con người đó. Bởi vì lệ thuộc vào một vị thầy, một vị sư cô có thể làm chúng ta biến vị đó trở thành thần linh và đến đạo Phật thông qua con đường của cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân đó, đó rất dễ dàng làm cho chúng ta rơi vào trạng thái của sự sụp đổ khi mà sau này chúng ta nghe đồn đãi về vị đó, hoặc là chúng ta có thể phát hiện ra ở vị đó một cái gì đó không hay, thì bỗng dưng là tất cả những ý niệm tôn kính nhất mà chúng ta dành cho Đức Phật, dành cho chánh pháp, dành cho đạo Phật đó cũng theo đó cắt cánh mà bay. Cho nên con đường đó là con đường của cảm xúc, con đường đó là con đường của quan hệ mang tính cách rất là phàm tục. Chính vì thế mà Đức Phật dạy là chúng ta đến với đạo Phật thông qua con đường đó là chúng ta quan sát đạo Phật như là triết lý của sự sống. Và sự sống này nó là một cái môi trường của sự chuyển hóa. Chuyển hóa đó được khởi đi bằng nhận thức sáng suốt của tâm. Và nhận thức sáng suốt này giúp cho chúng ta thay đổi, làm mới, chuyển hóa vận mệnh và cuộc đời của mình. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải có người hướng dẫn. Những người hướng dẫn đó có thể là người xuất gia, cũng có thể là pháp hữu của chúng ta, cũng có thể là những người rất là thân thuộc với mình, là tư cách một người cha, một người mẹ, thậm chí là một người con, một người em, một người anh, một người chị. Miễn là cái kiến thức của những người đó về Phật pháp chuẩn xác, đời sống của những người đó mẫu mực, cho nên chúng ta hành trì theo những gì mà người đó nói đó, tức là để lặp lại cái công thức chánh pháp, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tương tự như là chúng ta nghe từ kim khẩu của Đức Phật. Cho nên Ngài rất là tối kỵ việc thu hút quần chúng bằng con đường của chủ nghĩa thần bí, bởi vì cái đó nó phản tác dụng nhiều hơn là có lợi ích ở trong cuộc sống thực tế. Rõ ràng việc làm của vị tỳ kheo là gây một ảnh hưởng rất tốt cho đạo Phật thông qua con đường thể hiện tính cách thần bí của mình, đó là bay lên đỉnh núi, lấy được triết bát, trở về lại mặt đất một cách rất là an toàn, nhẹ nhàng trong chốc nhoáng đó. Điều đó nó nếu chúng ta là những người thông thường đó, chúng ta thần phục thán phục quy gớm lắm. Và chúng ta nói nhờ cái cách thể hiện đó mà rất nhiều người tin đạo Phật, bởi vì đạo Phật có chất lượng tu tập tốt, cho nên mới sản xuất ra những con người có được khả năng thần bí đó. Đức Phật vẫn không cần, mà Ngài nói là đến với đạo Phật bằng con đường nhận thức đó, nó tạo ra một phép màu của sự chuyển hóa hơn là chúng ta chỉ thấy những tính cách màu nhiệm thần bí ở bên ngoài. Cho nên là dù là chúng ta ở đâu, chúng ta cũng nên nhớ lời Phật dạy là đừng bao giờ thu hút người khác đến bằng những cái khả năng đó, bởi cái đó nó không có tác dụng tích cực ở trong đời sống với rất nhiều cái nỗi khổ đau mà chúng ta đang có. Nói một cách khác là nếu chúng ta trở về lại cái nền văn hóa của Ấn Độ trong thời của Đức Phật đó, chúng ta đo biết đó là một cái nền văn hóa rất là dân chủ và người ta được hành hoạt tôn giáo một cách rất là tự do. Mỗi người được quyền chủ trương, đưa ra đường lối của riêng mình. Và trong thế giới tự do tôn giáo đó đó, có rất nhiều người đã vận dụng nhiều kỹ thuật để xúc tín đồ và quần chúng về phía tôn giáo của mình. Có người phát xuất từ một động cơ rất là chánh đáng, nhưng mà có nhiều người lợi dụng đó như là một cái cơ hội để tiến thân, để có được nhiều sự ủng hộ, nhất ô bá hứng của quần chúng mà thôi. Và quan niệm của Đức Phật thì rất là khác, Ngài không dạy chúng ta phải đi kiếm những tín đồ về cho Ngài, mà Ngài dạy chúng ta đó là thông qua cuộc sống đạo đức của mình, làm thế nào để người khác có được một phép lạ, thay đổi tính cách xấu trong con người của người đó, làm lại cuộc sống của người đó từ một cảnh trạng tâm lý yếm thế, bi quan, tuyệt lộ, trở thành một con người có một cái phao vươn lên về tinh thần, có một điểm tựa phấn chấn và có một cái gì đó có thể thăng tiến, và họ sẽ không bao giờ tái phạm lại những lỗi lầm nếu có trong quá khứ. Cho nên phép lạ đó là một cái phép lạ rất là cần, và nó không đòi hỏi đến những cái nhu cầu, nó cũng không bị lệ thuộc vào dân bằng địa vị, quyền thế, chức tước, vai trò xã hội, nhân dân, mà bất cứ ai dù ở tư cách nào vẫn có thể tiếp nhận được cái nguồn kho tàng phép lạ đó và biến nó trở thành chất sống, mạch sống ở trong đời sống đạo đức và tâm linh của mình. Cho nên là Đức Phật đã đưa ra một cái khuynh hướng, đó là đa nguyên về tôn giáo và tôn trọng các ý kiến cũng như là sự chọn lựa của từng con người, và không bao giờ muốn người khác đến với Ngài bằng con đường của sự thuyết phục thần bí, mà ngược lại đó, Ngài muốn là dầu họ ở bất kỳ vai trò tôn giáo nào, họ có thể theo phong tục tập quán truyền thống gì không cần thiết, miễn là họ lấy được ở trong đạo Phật một bí kíp tâm linh nào đó, ứng dụng hành trì và thay đổi toàn bộ con người, nhận thức của họ, thì điều đó là điều mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta cùng làm. Và chúng ta có thể chuyển hóa người thân ở trong gia đình của mình cũng bằng những phép lạ của đời sống tu tập mà mình có. Có nghĩa là kể từ khi đi chùa trở thành một Phật tử rồi đó, thì bỗng dưng là con người của mình trở nên rất là cởi mở, rồi hoan hỷ, an vui, dễ chịu, không còn giận dỗi, chấp trước, hận thù, cũng không còn đi nói xấu người này người nọ, cũng không còn khi ngồi lại đó thì phê bình chỉ trích người khác, mà hầu như nó tỏa lên rất nhiều cái chất liệu đạo đức tốt lắm, tích cực lắm, và người thân của mình cảm nhận được đó như là một cái vùng từ trường nhé, cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Thì như vậy là chúng ta đang tạo ra một cái phép màu ở trong gia đình của mình. Bởi vì trong thế giới của sự sống đó, chúng ta thường có một cái ấn tượng rất đẹp về giá trị thật của sự hành trì hơn là những cái lời nói thông thường. Chúng ta có thể có kiến thức thông qua kinh nghiệm, thông qua giáo dục, thông qua truyền thống, thông qua cách học hỏi và suy tư với những cái quy luật logic như là tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, loại suy v.v. để chúng ta có được một kiến thức vững chãi nào đó. Mà nếu như những kiến thức này nó không bắt nguồn từ một cái đời sống thật sự của con người đó, thì dầu chúng ta có giảng dụ con em hay là người thân của mình, chúng ta vẫn không đủ sức thuyết phục họ đến với đạo Phật, mà chỉ có thông qua con đường của đời sống đạo đức đó. Vì vậy là theo cái cách thức đó, đó là chúng ta đang gieo rắc một phép màu, mà nói theo ngôn ngữ Phật học đó, đó là phép màu của giáo hóa hay là phép màu của giáo dục. Nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ đưa ra đến tất cả là 6 loại phép màu, trong đó có những phép màu dễ dàng gây ấn tượng và thu hút quần chúng, chẳng hạn như là có khả năng tha tâm thông, tức là mình biết được cái dòng chảy tâm lý, cảm xúc rồi đời sống riêng tư của người khác, chỉ cần nhìn gương mặt của người đó, hay là nghe nói đến năm tháng ngày sanh, hoặc là nhìn vào nhân tướng vân vân, hay là tiếp xúc một cách rất đơn giản trong vòng chốc lát thôi, chúng ta có thể nói một cách là vanh vách, ranh mạch những gì người đó đang bị tồn động, những gì người đó đang dự kiến, những gì người đó đang làm và những kế hoạch vân vân. Và cái đó thường hút hồn người khác dễ dàng lắm. Cái đó Đức Phật nói đó, thường nó mang lại cái tác hại xấu, là bởi vì quần chúng dễ dàng tin tưởng vào người có khả năng tha tâm, rồi từ đó họ có thể sống bằng đồng tiền, sống bằng một cái nghề, tức là cái nghề của cái miệng thôi, cái miệng dẻo, và tất cả những cái khả năng chân chính, nghề nghiệp thích đáng, phù hợp với lương tâm đạo đức, chúng ta có thể bỏ rơi và lệ thuộc vào quá nhiều vào những dự đoán đó, thì con người sẽ đánh mất đi hết tất cả những giá trị của đời sống hiện tại, những nỗ lực của bản thân, và cho nên con người có thể bị rơi vào trạng thái bế tắc. Dĩ nhiên là Đức Phật không hề phủ định tính cách khoa học của cái ngành tâm lý, gọi là biết được cái dòng cảm xúc của người khác. Đức Phật vẫn thừa nhận rằng nó là một cái khả năng siêu giác quan diễn ra như là một thực tại, và có nhiều người có được khả năng đó. Rồi nó lại có một cái khả năng như là biết được những việc sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc là phanh lại manh mối của những gì đã diễn ra trong quá khứ. Hoặc là có người lại có khả năng đặc biệt là có được một con mắt nhìn xa thấy rộng, hiểu đến tận căn nguyên của vấn đề. Hoặc là có được cái khả năng nghe một cách rất là thấu đáo âm thanh của loài người với những ngữ âm rất là khác nhau, ngữ điệu nào biểu tỏ cho cái vui, cái buồn, cái mừng, cái giận, cái khổ đau, cái hạnh phúc. Mặc dầu người đó qua các thao tác ngoại giao và cái chủ nghĩa sống bề ngoài đó, chúng ta có thể không nhận biết được, nhưng mà những người có khả năng đó có thể biết được một cách rất là rõ ràng. Như vậy là các khả năng vừa nêu đó, mặc dầu rất là đặc biệt và hấp dẫn, Đức Phật nói vẫn không có giá trị gì nhiều đối với đời sống đạo đức và sự chuyển hóa hạnh phúc của con người. Cho nên Ngài liệt tất cả cái nhóm khả năng huyền bí đó đó vào trong một cái phạm trù chung được gọi là biến hóa thần thông, tức là biến hóa từ lỗ tai, biến hóa từ cái con mắt nhìn, biến hóa từ việc nhận thức biết được dòng cảm xúc của người khác, vân vân và vân vân. Một nhóm khả năng thần bí khác đó được mệnh danh là thần thông giáo hóa, bao gồm con đường giáo dục, bao gồm con đường hướng dẫn đời sống tâm lý và tinh thần, làm thế nào để cho người ta có thể cách tăng đời sống của họ, cách thân theo một chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng tích cực hơn, ngày càng hạnh phúc hơn. Thì những cái đó đó là Đức Phật dạy tất cả những người xuất gia và tại gia cần phải vận dụng. Cho nên để có được thần thông đó, chỉ cần chúng ta thay đổi con người phàm tính của mình trở thành con người rất là an lạc và hạnh phúc, như vậy là chúng ta bản thân đã có được một phép màu, và phép màu này sẽ trở thành một ngọn đuốc soi đường cho những người có dịp sống gần gũi với mình như là một thành viên trong một gia đình, hay là như là một cộng sự đối tác trực tiếp. Và do đó trong suốt cuộc đời của Ngài, Đức Phật đã sử dụng loại thần thông giáo hóa đó, tức là giáo dục là một thần thông, hoằng pháp là một thần thông, truyền bá con đường đạo đức là một thần thông, thay đổi vận mệnh của con người thông qua con đường hành trì là một thần thông, và mang lại giá trị ý nghĩa cho cuộc sống là một thần thông, là một phép màu. Cho nên phép màu theo quan điểm của nhà Phật nằm ở cái sự thay đổi phàm tính trở thành thánh tính, chứ không phải là nằm ở những khả năng liên hệ đến các giác quan của thân thể, của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của cái miệng. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy là những nhà ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới đó có thể làm được rất nhiều việc, làm được rất nhiều điều mà trước đây đó, nếu như không có được cái kiến thức khoa học đó, là kiến thức về nhân học đó, chúng ta có thể cho rằng đó là những con người thánh, đó là những con người thần linh, đó là những con người phi phàm, đó là những con người thoát tục. Nhưng mà thực ra đó, cũng nhờ vào cái sự tiến triển của khoa học, chúng ta biết là đó là những cái khả năng đặc biệt thôi, những cái khả năng khác với những cái thằng thông thường mà con người có. Và cái đó đó, thậm chí là ngay cả những con người có được những khả năng đó vẫn chưa đảm bảo để thoát khỏi được nỗi khổ đau mà họ đang có mặt hay là họ đang sống ở trong đó. Cho nên Đức Phật đã khuyến khích chúng ta đó, và nhất là những người làm công tác giáo dục hay là làm liên hệ đến cái nghề giảng dạy hay là những cái nghề thuộc về tâm lý, hay là cái nghề thuộc về cố vấn tinh thần, hoặc là giúp đỡ cho những người khác bằng cách là hướng nghiệp cho họ, định hướng cuộc sống cho những người đang có nhu cầu đó, cần phải lấy những cái giá trị chân chánh của đạo đức để giúp cho người khác được thăng tiến trong cuộc đời. Và cái đó chính là mấu chốt và bản chất của đạo Phật. Thỉnh thoảng trong kinh chúng ta thấy Đức Phật cho phép sử dụng thần thông trong những tình huống có lợi. Chẳng hạn như là có một ông phú hộ có một đứa con trai duy nhất thôi, và đứa con trai này đó đã không ai đã bị bắt. Những kẻ thù và những thương gia đối lập của ông đó muốn tạo cho một cái cú sốc về tinh thần để ông không dám quyết đoán ký một cái hợp đồng béo bở. Và khi hợp đồng béo bở này được ký kết đó, thì những thương buôn nhỏ làm trong cái nghề cùng với ông đó sẽ bị đổ vỡ và mất trắng gia tài và sự nghiệp. Cho nên người ta đã phải thuê kẻ đâm thuê chém mướn bắt cóc đi và hăm dọa buộc ông này phải ngưng cái công việc làm đó, không được tiến tới. Nếu tiến tới thì mạng sống con của ông sẽ không được đảm bảo. Cái sự kiện đó đã gây ra nỗi khủng hoảng, và sự khủng bố đó đã lan tràn ở trong cái khu vực, và những người thân làm việc cho ông này đó đã phải từ bỏ ông bởi vì sợ liên lụy đến tính mạng. Nỗi sợ hãi đó làm cho khổ đau gia tăng, và lúc bấy giờ đó cái hoài nghi bắt đầu có mặt. Ông thương gia này mới làm một cái bài toán loại si, rồi sau đó loại trừ, tức là khoanh vùng lại trong ngày hôm đó con mình đi chỗ nào chơi, đi với ai, rồi nó mất tích vào thời điểm nào. Bằng cách thức như thế này đó thì ông sẽ đoán ra được rằng là ai là cái người đã dấn thân dính líu vào cái vụ án, và có thể nhờ đến vua và các quan để có thể giải phóng con tin. Ông ta đã làm, nhưng mà cuối cùng ông ta cũng bế tắc bởi vì cái dữ liệu nó quá ít để có thể suy luận đưa đến một cái giả thuyết có thể mang lại một giải pháp đem lại cái sống cho con của ông. Lúc đó có một vị tỳ kheo khi nhìn thấy là ông này bắt đầu có lòng hoài nghi, nghi những người làm việc rất là trung thành với mình, rồi thậm chí là nghi luôn cả người thân, nghi luôn cả những đối thủ, nghi tùm lum hết á. Cái nghi đó bắt đầu được lan rộng phổ biến chỗ này chỗ nọ, cho nên cái tình trạng đó đã để lại nỗi khổ niềm đau lớn quá. Đứng trước cái tình trạng khổ đau đó, vị tỳ kheo này không cầm được tấm lòng, cho nên ông ta đã dùng thần thông tha tâm, biết được cái cảm xúc của ông, biết được cảm xúc của những người đã gây ra cái biến cố đó, cho nên đã phải tạo dựng ra một cái cảnh huống, dùng thần bí mà tạo dựng ra một cảnh huống làm cho những kẻ bày mưu lập kế đó bị khủng hoảng, thấy ma nhát, thấy đâu cũng ma đơn, sợ quá, cho nên là phải mang đứa bé ra mà trả lệ cho gia đình của nó. Thì sự việc đó đã được khai thông. Thì khi nghe tin này đó thì Đức Phật đã khuyến tâm và tán thán vị tỳ kheo đã làm được một việc nghĩa rất là có lợi, mà trong kinh Đức Phật nói là mang lại sự an lạc tỉnh tại. Ngày xưa thì Ngài không dùng cái từ đó là để tháo gỡ nỗi khủng bố dưới hình thức là bắt cóc một con tin rồi gây ra một cái nỗi sợ hãi một cách là thầm lặng ở trong đời sống cảm xúc của cộng đồng, giống như là trong cái thời mà an ninh ở những cái nơi được xem là an toàn nhất của thế giới đó vẫn có thể bị cảnh báo, vẫn có thể bị chọc thủng, vẫn có thể bị thách thức bất cứ lúc nào. Như vậy là nếu như chúng ta vận dụng cái khả năng thần bí để chấn an hoặc là giải quyết những vấn đề thuộc về khủng hoảng, hay là chấm dứt cái sự lan tràn cái nạn khủng bố bắt con tin, thì cái thần bí đó nó lại có giá trị rất là lớn, đó là ngăn chặn những sự việc không để cho nó được diễn ra trong tương lai. Vậy đó là cái chúng ta có thể sử dụng, bởi vì cái tính cách giáo dục của nó, cái tính cách gọi là chặn đứng về nhân quả xấu của những kẻ làm việc bất lương đó đó, làm cho giá trị của việc làm này có thêm rất nhiều ý nghĩa của đạo đức. và có thêm rất nhiều ý nghĩa của đời sống trách nhiệm ở trong tương lai. Cho nên tình huống đó đó thì Đức Phật cho phép sử dụng thần thông, bởi vì thần thông lúc bây giờ quả thực là một phép màu, phép màu của giáo hóa. Có nghĩa là giáo hóa trong trường hợp này là sử dụng khả năng thần bí để làm cho những người kia hoảng hốt và không bao giờ dám nhận những cái cú hay là những cái vụ mà đi bắt cóc con tin tương tự trong tương lai. Trong thế giới hiện đại đó, chúng ta thấy cái thủ thuật bắt con tin là một cái thủ thuật rất là thất đức. Thường con tin không liên hệ gì nhiều đến những yêu cầu mà kẻ khủng bố và bắt cóc đã đặt ra. Họ có thể lấy con tin như là một cái phao hăm dọa và buộc đối tượng của mình không được làm chuyện gì đó. Mà nếu như những yêu cầu đó không được đáp ứng đó, thì mạng sống của con tin này có thể bị chết đi bằng cách là chặt đầu, hay là mổ bụng, hay là cho uống thuốc độc, là cho điện giật. Có nhiều cách giết con tin khác nhau lắm. Và những kẻ thất lương đó, và bất nhẫn đó, sẵn sàng làm những chuyện tội lỗi để gây và gieo rắc nạn khủng bố, sợ hãi ở trong dòng cảm xúc của nhiều con người. Cho nên là nạn chiến tranh khi đã được phát triển trong thế giới tiến bộ đó, của phương Tây đó, thì lúc bấy giờ những người cuồng tín và khủng bố đã bất chấp tất cả mọi thủ đoạn. Và làm như vậy đó, họ đã mang lại sự mất bình an cho cộng đồng. Rất tiếc là trong cái thời hiện đại đó, ít có ai có được khả năng thần thông để làm cho những kẻ mà bắt con tin, những kẻ biến mình thành một quả bom. Giống như cách đây 2 ngày tại London, chúng ta nghe một cái tin rất là đau buồn, 37 người đã chết và hơn 700 người đã bị trọng thương do vì những kẻ khủng bố đã đặt mình ở những nơi giao thông công cộng. Phải mà những người có thần thông đã làm cái chuyện cho những người kia khủng bố và sợ hãi đó, về cái tội lỗi mà họ đã làm đó, có lẽ là thế giới này sẽ được bình an nhiều hơn. Sự phát triển của khoa học và các phương tiện của cuộc sống đó giúp chúng ta được an tâm một phần thôi. Nhưng mà sự an tâm đó là một cái an tâm giả lập chứ nó không có bền bỉ lập. Chẳng hạn như là chúng ta có những hệ thống alarm để báo trộm, báo cướp, hoặc là chúng ta có những hệ thống camera quay vào những lúc mà con người có thể làm những việc sai trái với lương tâm, hoặc là có những hệ thống gọi là đánh hơi, ghi âm, ghi hình khác vân vân ở chỗ này, ở chỗ nọ, để cho những người có tài sản không cảm thấy là khủng hoảng, sợ hãi trước những cái mà mình có thể bị đánh mất do lòng tham của con người gây ra. Nhưng mà những cái đó khi chúng ta sử dụng, chẳng hạn như là hệ thống khóa cửa an toàn vân vân, thì lúc bấy giờ chúng ta đang thừa nhận nỗi sợ diễn ra như một thực tại, và có cái đó nỗi sợ tạm thời lắng dịu đi, biến mất đi, nhưng mà nó không giải quyết được tận nguồn gốc rễ của nó. Cho nên là cứ mỗi lần chúng ta mua một hệ thống an toàn để cập nhật trước những cái thủ thuật mới của kẻ ăn trộm, kẻ cướp đó, thì lúc bấy giờ nỗi sợ đó vẫn tiếp tục gia tăng. Và chúng ta cứ chạy theo hệ thống an toàn này đó thì nỗi sợ nó cũng không bao giờ mất. Có nghĩa là khi chúng ta sử dụng, chúng ta có được một cảm giác tạm thời là mình an tâm rằng chuyện này nó sẽ không xảy ra. Ở trong những nước nghèo đó thì nỗi sợ hãi về cướp ở ngoài đường phố thì nhiều, mà cướp nhà thì lại ít lắm. Bởi vì nhà cửa đó nó san sát với nhau, không làm theo dạng kiến ở thế giới phương Tây. Và muốn vào xâm nhập vào trong ngôi nhà đó, chúng ta phải có rất nhiều dụng cụ, mất rất nhiều thời gian, và dụng cụ và thời gian đó có thể tạo ra sự bị phát hiện. Cho nên là cái vụ cướp đó, nó khó diễn ra lắm. Họ đóng nhà, đóng cửa nhà rất là chặt, các cửa sổ thì có song sắt và có nhiều phương tiện bảo hộ khác. Có nhiều nơi là người ta tiêm điện vào các những song sắt này, mình va chạm vào là có thể bị giật và chết. Còn ở đây đó thì chúng ta thấy là sử dụng kiến, và kiến nó chỉ cần có một cái lưỡi dao bán ở Việt Nam khoảng chừng 100.000 thôi. Lưỡi dao đó cắt kiến một cách rất là nhẹ nhàng, trong vòng mấy giây là xong. Như vậy là kẻ trộm có thể lẳng vào. Nhưng mà người thế giới phương Tây lại tạo ra một hệ thống an toàn khác nữa, đó là không khuyến khích các cư dân để tài sản của cải quý báu trong nhà, mà có thể để ở trong ngân hàng, tiền bạc thì để trong thẻ tín dụng vân vân. Cho nên là cướp có vào cũng không có gì để mà lấy, cho nên chúng ta dễ dàng được an thân. Và do đó đó, hầu như là các phương tiện càng phát triển đó, thì chúng ta có thêm những sự giả lập an toàn nào đó. Mà trên thực tế đó, mà Đức Phật nói là nếu như mà chúng ta vẫn chưa thấy rõ được cái quy luật vô thường và vô ngã trong cuộc sống đó, thì nỗi sợ hãi về cái chết, sợ hãi về tài sản bị mất mát, sợ hãi về an ninh, về tính mạng vẫn có thể thường trực diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên Đức Phật nói là nếu chúng ta vận dụng thần thông để chấm dứt nạn bạo hành, chấm dứt nạn khủng bố, chấm dứt sự gieo rắc nỗi sợ hãi ở trong đời sống cộng đồng đó, thì đó là một điều rất là đáng tán thán. Còn ngược lại đó, thì Đức Phật khuyên là chúng ta không nên sử dụng, bởi vì sự sử dụng đó có thể dẫn đến lạm dụng, và lạm dụng này đó có thể dẫn đến một cái sợi dây quan hệ đặt ở trên nền tảng của chủ nghĩa thần bí, và cuối cùng cả người thể hiện sự thần bí và những tín đồ chạy theo người đó thông qua sự thần bí đó rơi vào cái mà Đức Phật thường nói là quân manh, rơi vào hỏa khanh, tức là cả một đám mù, người mù đi trước rồi những người mù như là những cái toa xe lửa đi theo sau đó, cũng đi theo một cái con đường, đi theo một cái quỹ đạo, rớt vào trong cái mê tín thần bí thôi, và bế tắc vẫn hoàn là bế tắc. Cho nên người có khả năng thần thông cần phải ý thức rất là rõ là lúc nào thì nên sử dụng và lúc nào thì không. Còn theo Đức Phật đó, dầu cho các vị xuất gia có khả năng thần bí cao, Ngài vẫn khuyên các vị đó là không nên sử dụng, ngoại trừ những khả năng rất đặc biệt như là vừa nêu. Còn các tình huống còn lại để gây ấn tượng, để đổi đạo người khác, để thuyết phục, tạo cho người khác có lòng cung kính, quý trọng mình đó, thì cái đó Đức Phật đều được xem gọi là như là một phương tiện tà vậy để làm đạo. Cái đó nó không đúng với chánh pháp. Trong nền văn học dân gian của Phật giáo Ấn Độ có kể một câu chuyện rất là thâm thúy, liên hệ đến quan điểm của Ngài về phép lạ. Chuyện kể rằng một hôm nọ Đức Phật đi hành hóa bằng đôi chân, mặc dù Ngài có khả năng thần thông có thể là di chuyển từ địa điểm A đến một địa điểm B trong một tích tắc, và khoảng cách của hai điểm này đó có thể là 1.000 năm ánh sáng, 2.000 năm ánh sáng là chuyện thường lắm, giống như là thầy trò Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không nha, tức là chỉ cần một cái nhảy vèo thôi là kéo dài mấy trăm vạn dặm đó. Ấy thế mà công cuộc thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng đó đã kéo dài rất là nhiều năm. Câu chuyện đó rất là thâm thúy và hiểu rõ được quan điểm của Đức Phật về thần bí. Nếu như Đường Huyền Tăng đó nhờ vào cái thần bí của Tôn Ngộ Không đó, thì thầy trò Đường Tăng đâu có phải trải qua đến 81 nạn rất là khó khăn đâu, rồi cuối cùng mới thỉnh được chân kinh về Đông Thổ, phiên dịch cho người Trung Hoa được lợi lạc an vui. Và câu chuyện đó muốn nói lên một triết lý rằng là con người không cần những cái thần bí của thần linh có thể tạo ra một cái phép màu của sự chuyển hóa, phép màu của hạnh phúc bằng cái nỗ lực của đôi bàn chân của mình, là mày mò đi một cách vững chãi và thảnh thơi trên cuộc đời bằng cái nghiệp rất là chăn chánh, sức lao động của đôi bàn tay chân và sự khôn ngoan đúng chánh pháp của khối óc của chúng ta vẫn đạt được những giá trị rất là bền và vững. Thì tương tự cũng bằng cách thế đó đó, thì mấy mươi thế kỷ trước Đức Phật Thích Ca đã làm và trở thành một bài học rất quý giá cho những người xuất gia tu học theo Ngài. Đó là Ngài đi hành khất bằng đôi chân chứ phải đi bằng thần thông. Và thậm chí là khi hay tin Đức Vua Tịnh Phạn chuẩn bị qua đời đó, thì Ngài cũng đi về bằng đôi bàn chân đó, mặc dù cái nơi mà Ngài đang ở và Ca Tỳ Lê Vệ cách nhau đến mấy trăm dặm, Ngài vẫn đi bộ đó. Rồi khi về đến nơi rồi đã gặp Đức Vua, Ngài mới thuyết pháp về vô thường vô ngã và kỹ thuật tách rời dòng cảm xúc của khổ đau ra khỏi cái thân thể vật lý để vô hiệu hóa nỗi khổ đau của thân xác gây ra cho Đức Vua, và Đức Chúa đã thực hành theo cái phương pháp này, và nhờ đó sự ra đi trong tái sanh của vua đó rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thì khi Đức Phật đi hành hóa như vậy đó, Đức Ngài đi đến một cái con sông lớn lắm, mà cái con sông này đó nó là một cái chi nhánh của con sông Hằng, Ganga. Sông Hằng thì quý vị biết là nó rất là dài, và nó tùy theo cái khúc địa lý mà nó có mặt, nó có thể tạo ra một cái độ sâu rất là khác nhau, dòng nước cũng khác nhau, nhiều cái đến độ người ta đã tạo cho nó một cái giá trị, đó là sông thiên, sông huyền bí, mà muốn thoát khỏi khổ đau của tội tổ tông trong cái nền nhân quán Ấn Độ thì con người phải xuống đó mà tắm, và khi tắm nó như vậy đó thì con người mới thật sự được thanh tịnh. Tức là sự thanh tịnh theo chủ nghĩa tôn giáo của Ấn Độ thuộc về vật chất ở bên ngoài, chứ không phải thuộc về sự tẩy rửa đời sống nhận thức và đời sống đạo đức của tâm. Và Đức Phật đã đến cái khu vực của sông Hằng đó, thì có một vị đạo sĩ Bà La Môn đã sử dụng khả năng thần bí của ông bay là lạ trên mặt nước, trước mặt của rất nhiều tín đồ, khoảng 300-400 tín đồ, 300-400 ngàn tín đồ đang tắm sông Hằng cho cái mùa lễ hội sông Hằng đó, thì người ta hoan hô vỗ tay, thì người lại lục rồi người thì thán phục rất nhiều thứ. Đức Phật không làm theo cái thức đó, Ngài kêu ông lái đò lại, Ngài đặt chân của Ngài lên chiếc thuyền, rồi sau đó cho người lái đò lái qua con sông Hằng. Khi lái qua sông Hằng đó thì Ngài lại bên cạnh của vị đạo sĩ đó, trước sự thán phục và ngạc nhiên của nhiều người lắm. Người ta cũng đã từng nghe đồn đãi rằng Như Lai Thế Tôn là một vị thánh của dòng tộc Sakya, tức là Sakya Moni, có nhiều phép màu quý báu ở cái tuổi thanh xuân rất là trẻ. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đã không tin vào những gì mà họ đã thấy, đó là Ngài thua một vị Bà La Môn bình thường, trong khi Bà La Môn thực hiện phép khinh thân bay lạ lạ trên mặt nước, còn Đức Phật Thích Ca là phải nhờ vào chiếc thuyền để đi qua con sông. Cho nên là người ta, rất nhiều người mất đi lòng kính phục đối với Ngài, nhưng mà người ta vẫn rất là ngạc nhiên. Người ta nói là ông Phật Thích Ca này, ông có nhiều cái phép lạ kỳ lắm, ai tiếp xúc ông rồi là mê mẩn chết luôn, chịu không nổi. Thì người ta muốn quay quần lại để coi hai nhà đạo sĩ này nói với nhau cái gì. Đức Phật Thích Ca mới hỏi là: thưa hiền giả, nhờ cái phương pháp tu tập như thế nào và thời gian dụng công bao lâu ông mới có được cái khả năng khinh thân bay qua mặt nước của con sông như thế này? Ông ta nói là: từ lúc tôi biết được đạo Bà La Môn do một người bạn giới thiệu cho đến bây giờ là gần 40 năm. Tóc tôi này đã bạc và sức khỏe tôi này đã kém, tôi mới đạt được cái khả năng khinh thân này. Và tôi đã tu tập, đó là quán sát thân thể mình nhẹ nhàng như là không khí, và cứ liên tưởng đến hình ảnh bay của mây, cũng như là hình ảnh bay của các con chim ở trên bầu trời, và huấn luyện để cho các giác quan của mình không bị lệ thuộc vào những cái trầm cảm, những cái nặng của đời sống tính dục, của đời sống cảm xúc, của những cái phàm tình thường tục hàng ngày đó. Cho nên tôi đã có được cái khả năng đặc biệt này mà tôi không biết lý giải tại sao. Đức Phật nói quả thực những gì ông làm đó rất là đáng khen, nhưng mà tôi chỉ tiếc một điều đó, bỏ ra gần 40 năm mà tu tập chỉ mang lại một cái giá trị đáng giá một đồng xu thôi, bởi vì tôi đi qua con sông này chỉ bằng một đồng xu tiền, một quan tiền thôi, là có thể đi từ bờ này sang bờ khác rồi. Và đến lúc đó người ta không nhận tiền của người xuất gia nữa, cho nên là không cần phải tốn tiền để có thể qua được một con sông. Còn bây giờ tốn 40 năm dụng công tu tập để có được một cái khả năng, mà khả năng đó không mang lại gì cho sự an lạc đời sống tĩnh tại của mình, thì quả thực là một cái gì đó rất là uổng ích. Lời đối thoại đó nó làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ, đó là có hai cái gọi là thần bí khác nhau. Một cái huyền diệm liên hệ đến khả năng vật lý của thân, mà chúng ta cho là khả năng siêu phàm, khả năng siêu nhiên, đại thần lực hay là thiên lực, hay là khả năng mầu nhiệm quyền bí. Và một cái được gọi là vận dụng đời sống tuệ giác của mình, để thay đổi cái cuộc cờ của khổ đau trở thành một cái kinh huống của an vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên là càng suy nghĩ, càng so sánh đó, thì những người khôn ngoan thật sự sẽ chọn cái con đường và giải pháp thứ hai thôi. Nghĩa là không phải tốn đến 40 năm mới đi qua được con sông, mà chỉ cần lao động trong vòng gọi là 10 phút, 20 phút để có được một quan tiền, và có một quan tiền là qua được con sông rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta giải quyết được gì cho đời sống hàng ngày của mình, chúng ta đã đóng góp được gì cho cuộc sống của xã hội. Và do đó phép màu theo Đức Phật đó không liên hệ đến cái khả năng mà chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ từ 10 năm lên đến 100 năm hay là 200 năm hay là 300 năm, mà ở cái chỗ chúng ta vận dụng nó như thế nào cho cuộc sống này. Chúng ta có thể sống yểu hay là chúng ta sống thọ, chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là thông qua cách sống của mình, với những chiều kích, với những định hướng, với những lý tưởng cao thượng đẹp đó, chúng ta phục vụ cho được những người khác đang có những nhu cầu. Và thái độ tinh thần phục vụ của mình là vô ngã vị tha cao cả đó, thì rõ ràng sự có mặt của mình đó, ở trong cuộc đời này quả thực là một phép màu lớn lắm. Chúng ta đã thay đổi được đời sống của những người khác có duyên tiếp xúc với mình, và có duyên sống chung với mình, là có duyên học hỏi rồi thực hành theo những gì mà mình có thể góp ý họ, với tư cách là một vị pháp hữu hay là với tư cách là một người thầy đối với một người học trò. Lời nói của vị đạo sĩ về cái phương pháp để có được cái năng khinh thân đó cũng là điều mà chúng ta có thể hình dung được, và nó là một cái quy luật huấn luyện rất là bình thường thôi. Tức là chúng ta quan sát về cái thể của không khí nhẹ, chúng ta quan sát về hình ảnh mây bay thông qua sự tác động của những cơn gió thoảng, chúng ta quan sát về hình ảnh của đàn chim bay liệng lợi dụng vào cái thế gió ở trên không gian, và cứ liên tưởng như vậy liên tục đó, thì bỗng dưng là thân thể của mình nó có một cái chất gì đó nhẹ nhàng hơn là những người khác. Trong kinh điển của nhà Phật thường nói đến đời sống của chư thiên như là con người ngoài hành tinh, có thể có khả năng bay, giống như là chúng ta biết được cách đây khoảng chừng ba thập niên về hiện tượng đĩa bay ở trên trái đất của mình. Và con người ở trên các đĩa bay đó có một cái khả năng gọi là thích ứng với tốc độ giữa cái lúc mà nó đang bay và cái lúc đang dừng lại, mà không hề bị cái quán tính đó đẩy tới phía trước hay là tạo ra cái sự ma sát có thể làm cho đĩa bay đã bị bốc cháy. Người ta đã quan sát và thấy được rằng là các đĩa bay này bay với tốc độ có thể là 500-600 cây số một giờ, rồi bỗng dưng đột ngột dừng lại mà nó vẫn có thể giữ nguyên, rồi nó có thể hạ từ trên cao xuống thấp, rồi bay ngang trái, bay ngang phải theo ý muốn. Ngày xưa ở trong kinh đã từng nói là chư thiên có được khả năng đó. Cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, bởi vì mỗi người khi mà tu tập hay là khi mà phát huy được cái khả năng gọi là khinh thân đặc biệt nào đó đó, họ có thể làm chủ được tốc độ của mình, và họ có thể là không bị giới hạn bởi cái quy luật là vận hành và sức hút của trái đất. Đó là chuyện có thể xảy ra được. Cho nên bằng cách quán tưởng, con người có thể chuyển hóa được những cái mà con người cần. Ví dụ như là chúng ta lấy cùng cái công thức đó để chúng ta tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như nếu như mình là người có cái bệnh trầm cảm, như là kết quả của những nỗi khổ diễn ra quá liên tục đến độ mình chịu không nổi, cho nên là mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy lại những cái cảnh huống mà nỗi khổ diễn ra liên tục đối với mình, thì cái ám ảnh đó bắt đầu có mặt. Chẳng hạn như là cái người luôn luôn bị dù dạp, rồi bị lợi dụng, bị cưỡng bức bởi những người đi trước mình, bởi những người mời mình làm với tư cách là một đối tác, hay là thuê mình làm với tư cách là một người làm công. Thì về sau này khi mà nghe đến một cái sự mời gọi nào đó hay là một cơ hội nghề nghiệp nào đó phát xuất từ một con người tương tự như là con người mình đã gặp trong quá khứ, bỗng dưng nỗi khổ đau trong quá khứ lại xuất hiện. Cho nên từ đó về sau họ bị một cái trầm cảm, đó là không bao giờ có nguyện vọng đi tìm nghề nghiệp nữa. Họ nói là nghề nghiệp của họ không mang lại cho họ hạnh phúc, và do đó thà xin trợ cấp hay là khai mình mất sức lao động hay là bị thất nghiệp để có được cái sự hỗ trợ về an sinh xã hội là được rồi. Còn đi dấn thân vẫn không mang lại cho mình những giá trị gì cả. Cho nên sự trầm cảm đó đã làm cho người đó mất đi cái khả năng của tự lập, mất đi cái khả năng để làm mới là cuộc đời. Do đó nó kéo dài từ một cái tình huống khổ đau sang một tình huống khổ đau khác. Theo nhà Phật thì chúng ta có thể thay đổi được tình huống đó bằng cách là chúng ta quán cái phương pháp gọi là liên tưởng. Liên tưởng được diễn ra theo một cái công thức gọi là từ một cái vật A, chúng ta hình dung để kéo ra một cái vật là 2A hay là NA hay là phi A với một cái giá trị tốt đẹp hơn. Và khi chúng ta liên tưởng như vậy một cách có phương pháp và nghệ thuật đó, chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta mong đợi. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt đó là phẩm Tịnh Hành, Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều cái thủ thuật đó. Mỗi thủ thuật như vậy chỉ gói gọn trong vòng 4 câu, mỗi câu gồm 4 chữ, rất là đơn giản, rất là dễ dàng, dễ học thuộc và dễ làm lắm. Chẳng hạn như là ngày dạy đó, mỗi lần mà chúng ta có mặt ở trên một bàn ăn, rồi chúng ta nhìn thấy một cái bát nó trống rỗng đó, không có gì hết trơn đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải quán. Chúng ta đang tu tập bằng cách là chúng ta nhìn thấy cái bát này, bát trống. Mà cái trống đó nó có thể tạo ra nhiều sự hình dung khác nhau. Nếu như những người nào đã từng bị cái trầm cảm, sống một cách cô đơn hay là bị cô lập đó, thì cái nhìn về cái khoảng trống của cái bát đó đó có thể là tạo cho một cái ảo giác về nỗi sợ. Nỗi sợ đó đã từng có mặt trong quá khứ. Rồi chúng ta thay thế nó bằng một cái sự quan sát liên tưởng khác. Đó là Đức Phật nói là tâm của con người nó phải rỗng rang, nó phải không bị vướng bận, giống như là một không gian vô cùng tận. Mặc dầu có những vật chất như là một hình tinh hay là một định tinh quay theo một quỹ đạo nào đó, hoặc là sau này nó bị trật quỹ đạo cho nên nó tạo thành hiện tượng là rơi của hình tinh, thì chúng ta biết rằng là tất cả cái đó đó không làm cho cái cấu trúc của không gian đó bị thay đổi hay là bị mất đi hay là bị biến dạng theo một cách thức là mất đi vĩnh viễn hay là hư hao một cách vĩnh viễn. Như vậy là nhìn vào cái hình trạng của một cái bát trống rỗng đó, chúng ta phải liên tưởng đến là muốn có được an vui hạnh phúc, tâm của mình phải thật sự là không bị vướng bận, không bị vướng về các nỗi trầm cảm hay là khổ đau của quá khứ, cũng không bị vướng bận về các chương trình mà thiếu đi giá trị của hiện thực ở trong tương lai, mà hãy lấy mấu chốt hiện tại này như là cái nền tảng quan trọng nhất để cho cái chất liệu của an vui, của hạnh phúc đó có mặt và được thiết lập. Như vậy là khi chúng ta sống được như vậy đó thì mọi nỗi khổ đau hay là nỗi sợ hãi đó không thể nào bám víu được hết. Cho nên là cứ quán tưởng nhìn thấy hình của bác, là chúng ta phải nói là làm thế nào để cho tâm của mình nó được rảnh rang, thông thả, giống như là cái khoảng trống của không gian vậy đó. Cho nên là không bị vướng víu, và trạng thái không vướng víu đó làm cho con người vận dụng được hết tất cả tiềm lực lớn nhất mà con người có, như là một khả năng Phật tính, tức là khả năng giác ngộ lớn. Như vậy là cũng một hình ảnh của một cái bát trống rỗng. Người không biết đạo lý của nhà Phật có thể liên tưởng đến sự trống rỗng của sự cô đơn, buồn và chán. Còn người hiểu đạo lý của nhà Phật đó liên tưởng đến trạng thái thảnh thơi, không gì vướng bận. Và do đó nó mang lại hai giá trị hoàn toàn đối lập với nhau. Và nếu chúng ta biết vận dụng cái phương pháp quán chiếu theo Đức Phật đó, dựa vào một sự kiện vật lý A để tạo ra cái giá trị của tinh thần B đối lập và tốt hơn, có giá trị nâng đỡ đời sống của mình, có giá trị thay đổi cảm xúc của mình, thì rõ ràng chúng ta đã tạo ra một phép màu, đã tạo ra một cái sự kiện rất là lạ, thay đổi cuộc sống mình ghê gớm lắm. Sự phát minh của các bằng sáng kiến của các nhà khoa học trong vòng 3 thế kỷ vừa qua đó đều đặt trên nền tảng của sự liên tưởng. Người ta nhìn thấy hình ảnh của một viên pháo người Trung Hoa tạo ra vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, để tạo ra những quả bom, tạo ra những quả mìn, tạo ra những quả nguyên tử, hạt nhân, vân vân. Dĩ nhiên là sự liên tưởng này là sự liên tưởng của sự hủy diệt, phá hoại, mang lại nỗi khổ, niềm đau và tan tóc. Còn người ta đã nhìn thấy hình ảnh của đàn chim, của những con bướm bướm, của những con chuồn chuồn, người ta đã tạo ra được những chiếc trực thăng, những chiếc phi cơ với cái sức chứa từ 25 chỗ ngồi lên đến gần 600 chỗ ngồi như hiện nay. và trong tương lai nó có thể tên là 6.000 chỗ ngồi, là 60.000 chỗ ngồi, chắc chắn là chuyện có thể xảy ra được. Như vậy là cũng là một cái thức liên tưởng, nếu mà cái dụng tâm của chúng ta nó hướng về sự lương thiện và đời sống đạo đức đó, thì sự liên tưởng đó đó là một cái phép lạ cho cuộc sống, nó là các công cụ phục vụ cho an vui và hạnh phúc. Còn ngược lại đó, nó được đặt trên nền tảng của trục xoay bản ngã, vị kỷ và những giá trị thấp kém đó, thì nó tạo ra cái quy luật kéo theo của sự hủy diệt và khổ đau. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là vận dụng cái nghệ thuật liên tưởng tích cực để gì? Để thay đổi, tạo ra những phép màu ở trong cuộc sống của mình. Nghĩa là bằng một cách nào đó chúng ta cứ vận dụng những cái bài kệ mà Đức Phật đã dạy trong phẩm tịnh hạnh đó, để liên tưởng, và liên tưởng để gieo trồng những hạt giống mới của an vui và hạnh phúc. Phép lạ của giáo hóa nó có thể được thể hiện bằng nhiều cái nghệ thuật của sự giáo dục khác nhau. Giáo dục của nhà Phật có thể được trình bày một cách vắn tắt nó qua 4 động tác. Thứ nhất đó là chỉ, thứ hai là tác, thứ ba là hành, và thứ tư là chứng. Tiến trình 4 động tác này đã làm cho sự hoằng hóa của Đức Phật đó khác biệt hơn các giáo chủ của các tôn giáo lúc bấy giờ và ngay cả trong thời hiện tại. Chúng ta thường nghe cuộc đời và nhiều người nói rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, cho nên đi theo đạo nào cũng được. Và từ quan niệm đó, đó có một số người khi tìm mảnh đất hứa mới trong tư cách là một thiền nhân vượt biên rời bỏ đất nước khổ đau của Việt Nam cách đây mấy mươi năm với nhiều cái bế tắc, thì họ nghĩ rằng là đi theo các tôn giáo mới đó, của phương Tây, chẳng hạn như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành hay là Do Thái giáo đó, sẽ có được cái cơ hội của lập nghiệp nhanh và thành công hơn là những người đi theo đạo Phật. Cho nên họ đã bỏ đạo Phật một cách rất là dễ dàng. Công thức tâm lý gọi là theo đạo có gà màu ăn đã làm cho nhiều người bỏ đạo Phật đó. Cái thứ hai nữa, họ có thể an ủi mình bằng cái tâm niệm như thế này là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Nhưng mà trên thực chất đó, thì rõ ràng cái phạm trù lánh ác làm lành, nội dung lánh ác làm lành, cái giá trị mang lại của sự lánh ác làm lành đó, trong các tôn giáo không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào cả. Chính vì sự khác biệt đó mà tôn giáo đã lần lượt có mặt trong lịch sử của loài người. Nếu như tất cả chúng, tức là các tôn giáo giống nhau đó, thì rõ ràng người ta đâu cần phải lập thêm tôn giáo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến là thứ 100 hay là thứ 1000. Mà vì bắt đồng với nhau về phương pháp, vì bắt đồng với nhau về cách thức hành trì, vì bắt đồng với nhau trong cái giả định về hệ giá trị mà con người có thể đạt được, cho nên tôn giáo bắt đầu có mặt ở trong quá khứ, ở hiện tại và tiếp tục còn có mặt ở trong tương lai. Cho nên nếu chúng ta hiểu được điều này thì rõ ràng chúng ta không dễ dàng để từ bỏ một tôn giáo mà mình đã theo, đó là đạo Phật. Ở trong đạo Phật á, thường đưa ra một cái công thức với một bài kệ Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú đó. Tông chỉ của Ngài được gói gọn trong 3 câu thôi. Đó là chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, và câu thứ 3 đó là thanh tịnh kỷ. Nguyên tắc thứ nhất đó là chúng ta chấm dứt một cách vĩnh viễn những điều thuộc về xấu và ác một cách có ý thức hay là một cách vô tình. Bởi vì dù là vô tình thì hệ quả nỗi khổ niềm đau mà chúng ta gieo rắc cho người khác vẫn có mặt, cho nên chúng ta vẫn phải đối đầu với hệ luật pháp và chấp nhận sự trừng phạt của luật pháp tùy theo những quốc gia, những cộng đồng, những bang mà chúng ta đang có mặt. Cho nên là chấm dứt tất cả những điều ác đó chỉ là 1/3 của con đường đạo đức thôi, mà còn 1/3 của con đường tu tập mà Đức Phật đã dạy. Do đó nó có thể là một cái chặng đường rất quan trọng mà nhiều người đã lầm lẫn sự giống nhau giữa các tôn giáo, đó là dạy người ta dứt ác là hết à. Và nhiều người không theo tôn giáo đó, họ cũng nói một cách tương tự là tôi đâu có giết người, tôi đâu có nói láo, tôi đâu có gọi là qua huyệt để lấy vợ lấy chồng của người khác đâu, tôi cũng không từng uống rượu, không từng sử dụng xì ke ma túy, tôi cũng không hề gọi là sử dụng những cái thủ thuật để lừa đảo con người theo luật pháp đã đặt cấm đó đó, cho nên cần gì tôi phải đi theo tôn giáo. Thì rõ ràng các thức lập luận đó đó nó chỉ đúng được 50% thôi, cái nghĩa là người đó không bao giờ làm xấu hay là chưa bao giờ làm xấu, như vậy họ chưa phải là người tốt, bởi vì không gieo một nghiệp sát sanh có nghĩa là người đó không tạo ra một tội lỗi thôi, chứ họ đâu có tạo ra một cái gì tốt đẹp cho cuộc đời. Cũng giống như là mình không giật vợ giật chồng người khác thì mình cũng đâu phải là cái người tốt, là người bình thường thôi, tức là người 50%. Đức Phật nói là chúng ta dừng lại tại đó chưa đủ, mà phải làm 50%, 30% kế tiếp. Đó là chúng ta phải gieo trồng các hạt giống tích cực đó lập. Đó là nếu như chúng ta hiểu được giá trị của đời sống là tuyệt đối. Con người cũng như các loài động vật cũng có nhu cầu sống giống nhau. Và nó có giá trị, nó có nhân bản, nó có những quy luật riêng của nó đó. Thì chúng ta cần phải có những hành động, cần phải có những khuynh hướng là bảo hộ mạng sống của mình và người, bảo hộ mạng sống của các loài động vật bằng cách là chúng ta phải thương và chăm sóc môi trường thiên nhiên xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể là nuôi dưỡng lòng từ bi của mình để gì? Để chúng ta không vô cớ giết hại người khác. Chúng ta cũng không lợi dụng vào cái quy luật gọi là tự vệ để cho chúng ta có thể bắn người khác một cách theo ý muốn của mình. Chúng ta cũng không lạm dụng vào cái khẩu vị hay là sự thưởng thức của món ngon vật lạ, mà chúng ta có thể mang lại cái chết cho rất nhiều loài động vật đang cần có sự sống. Như vậy là khi làm được điều đó đó thì chúng ta mới được Đức Phật nói là mình đang làm một việc lành, đó là việc lành bảo hộ sự sống. Như vậy là chúng ta đã là người tốt được mấy mươi phần trăm. Về cái quan niệm việc làm đó, chúng tôi có thể khẳng định với quý vị đó, ở trong Thiên Chúa giáo không có, ở trong Tin Lành không có, trong Chính Thống giáo không có, ở trong Do Thái giáo không có, trong Hồi giáo không có. Bởi vì các tôn giáo này cho phép chúng ta ăn mặn và khuyến khích dạy rằng là Thượng Đế đã tạo ra các loài động vật để chăm sóc cho sự sống của con người. Cho nên là họ có thể không làm điều ác đối với con người bằng cách là không giết người, nhưng mà họ vẫn tiếp tục gieo những nghiệp ác đối với các loài động vật nhỏ bé kém sức khỏe hơn là mình. Như vậy là cái gọi là lánh nát làm lành ở trong các tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Ở trong cái hệ thống tôn giáo của Ấn Độ thì chúng ta thấy là nó có những điểm tương đồng với nhau. Chẳng hạn như là Kỳ Na giáo đã dạy chúng ta chủ nghĩa bất bạo động, bảo vệ mạng sống của con người, bảo vệ mạng sống của các loài động vật, rồi bảo vệ mạng sống của thiên nhiên luôn đó, giống y như đạo Phật đã dạy. Rồi sau này khi Phật giáo Đại thừa phát triển đến đỉnh cao đó, thì nền văn hóa của Ấn Độ đã chuyển qua một cái bước ngoặt mới, đó là những người theo Bà La Môn giáo Cách Tăng đó đã lấy cái chủ nghĩa ăn chay dưới tinh thần có lòng từ bi được nuôi lớn đó, trở thành một cái gì đó thuộc về nền văn hóa của tâm linh. Tức là biến từ cái nền văn hóa ẩm thực trở thành nền văn hóa của tâm linh. Cho nên là dân chúng của Ấn Độ từ đó, từ thế kỷ thứ nhất đó, cho đến bây giờ đó, trở thành những người ăn chay trường. Có thể nói là 90% những người theo Ấn Độ giáo ngày nay là những người ăn chay. Và ăn chay với mức độ là thăng hóa đời sống tâm linh, chứ phải ăn chay như là phong tục tập quán của vấn đề ẩm thực. Như vậy là chúng ta đã thấy là chỉ phân tích một cái việc nho nhỏ thôi, thì chúng ta đã thấy được sự khác nhau rất là rõ và cơ bản giữa cái gọi là đạo nào cũng dạy con người ta lánh ác làm lành, và là hoàn toàn không phải là một chân lý có thật. Cái lánh ác ở trong mỗi tôn giáo hoàn toàn khác, bởi vì cái quan niệm về cái ác nó khác nhau. Ở trong các tôn giáo cho rằng là cái việc mà giết người để mở mang đạo hay là mở mang thiên đường ở trên dương gian này là một việc lành, cho nên có nhiều người cuồng tín sẵn sàng làm chuyện đó, giết người này gây khủng bố chỗ nọ, tạo ra sự tổn thất ở chỗ kia, là họ sẽ có cơ hội lấy được một cái passport, rồi sau đó có thêm một cái visa multiple để đi vào thiên đường. Cho nên là họ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Cho nên cái quan niệm về cái làng đỏ rõ là một cái quan niệm trái với đời sống đạo đức, trái với nhân quả, trái với tất cả những gì mà con người cần có. Cho nên đừng bao giờ gọi là dễ dàng tin theo cái gọi là lánh nát làm lành của các tôn giáo, để chúng ta có thể dễ dàng gọi là từ bỏ đạo Phật chỉ vì lý do kinh tế, là đi theo đạo có gạo mà ăn. Và đạo này có nghĩa là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Ở đất nước Hoa Kỳ trong những cái năm tháng đầu mà những người Việt tị nạn khổ đau, và tị nạn bế tắc của lịch sử đó, để tìm một mảnh đất hứa mới, có được tự do, có được nhân quyền, hay là có được chén cơm manh áo đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái học thuyết đó đó nó không đứng vững lắm. Như vậy là Đức Phật nói là để tạo ra một cái phép màu cho đời sống an vui hạnh phúc đó, đầu tiên là chúng ta phải phát huy cái động tác là chỉ, tức là dừng những việc ác một cách có nghệ thuật, để gì? Để chúng ta không tạo ra những biến chứng của nó. Ví dụ như có nhiều người sống bằng cái nghề đồ tể, giết gà, chó, heo, vịt, hay là làm nghề chài lưới, hay là làm nghề săn bắn vân vân, hay là làm nghề nhốt chim, nuôi cá trong hồ, trong ao để bán lấy lời lấy lãi. Bây giờ mà khi học đạo lý nhà Phật rồi thì họ biết làm gì để mà thay đổi mạng sống. Cho nên trước nhất Đức Phật nói là hãy ngừng chỉ cái đó trước đi, rồi có thể chấp nhận sự tổn thất do sự dừng chỉ này trong một thời gian, thì chúng ta sẽ có một cái hướng mới đó. Thì hướng mới đó Đức Phật đưa ra cái động tác thứ hai là tác, tức là làm, tìm kiếm. Và trong cái sự làm dấn thân tìm kiếm đó, thì chúng ta sẽ có một con đường. Đức Phật dạy là đừng bao giờ bi quan và sợ hãi. Ai tìm thì sẽ gặp, ai đi thì sẽ đến. Đến là đến một cách có ý nghĩa, chứ đừng có sợ. Cứ nhìn về phía mặt trời thì chúng ta sẽ bỏ rơi bóng tối, cứ đi về phía ánh sáng thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi nỗi tối tăm. Cái đó là một quy luật rất là hiển nhiên mà phải làm, phải dấn thân, chứ không có cầu nguyện đơn thuần mà được đâu. Cho nên nhà Phật dạy là cái động tác là hành đó, tức là làm đó, dấn thân đó, là một trong những cái con đường tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau được 20%. Còn lời cầu nguyện nó chỉ được xuất hiện nó như là một cái chất xúc tác thôi, một cái khởi động thôi, cần thiết để giúp cho mình có thể đề ba, đi tốt, đi vững, đi lâu, đi bền và đi đến nơi đến chốn thôi. Còn cái động tác thứ ba đó là tu, tức là ngoài cái việc mà làm lành đó, chúng ta còn phải tu nữa. Dĩ nhiên tu đây là tu tâm và dưỡng tánh. Có những hành động đó, chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang làm lành. Ví dụ như là chúng ta có thể đi làm cái việc từ thiện, là hợp tác với lại một cái tổ chức từ thiện thiện nguyện nào đó, đi về cái vùng châu Phi nghèo khó chẳng hạn, như là đất nước Somali, để chúng ta nhìn thấy những em bé đang bị chết đói chết khát, nhìn thấy những cô bé đang bị còi xương, rồi nhìn thấy những người già đang bị bại não, nhìn thấy những người đang bị tàn phế do vì thiếu đời sống vật chất, thiếu phương tiện y học, thiếu phương tiện của sự an toàn tính mạng, thiếu đi rất nhiều thứ mà ở nơi mà chúng ta đang có đó nó dư giả rất là nhiều, dư đến độ vì cái chủ nghĩa an toàn thực phẩm á, chúng ta đã vứt nó vào trong những sọt rác, mà nếu ai sử dụng cái đó có thể bị phạt rất là nặng. Thế như vậy là đến những cái nơi nghèo khó như vậy đó, bỗng dưng là lòng từ bi, cái tình xót thương và lòng cảm xúc chúng ta sẽ trào dâng lớn lắm, lớn đến độ chúng ta nghĩ là mình về rồi phải cắt sáng đi những cái phần chi tiêu ăn xa xí của mình hàng ngày để dành cho những chương trình từ thiện này. Nếu chúng ta đến những nơi đó bằng cái tâm niệm này đó, thì rõ ràng chúng ta đã gieo trồng được một hạt giống nào đó, nó thuộc về cái chất liệu của lòng từ bi. Có nhiều người đi chỉ là một cái hobby thôi, một cái nhu cầu thay đổi không gian. Mình sống ở Hoa Kỳ hay là ở những nơi tiên tiến riết là nó cũng chán, thì là muốn đi tìm đến những chỗ khác để thay thế, thay đổi. Thì rõ ràng là thay đổi thông qua con đường của thiện nguyện đó cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà rõ ràng động cơ dấn thân trong trường hợp này đó chỉ là sự thay đổi không khí, chứ không phải là lòng từ bi. Cho nên là cái kết quả của sự đi đó đó, nó không mang lại nhiều và không tỷ lệ thuận với cái tâm. Cho nên cái những gì mà chúng ta mong đợi nó sẽ không đạt được. Có nhiều người đi là vì mình muốn được nổi. Chẳng hạn mình biết rằng là trong một chuyến đi này đó, là các đài truyền hình sẽ theo dõi, phóng sự đưa tin, báo chí sẽ ghi nhận và chúng ta sẽ trở thành một người nổi tiếng. Cho nên trong trường hợp đó đó, chúng ta có thể bỏ tiền để giúp đỡ, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể làm một cách rất là sớm tụ. Mà trên thực tế đó, ở trong đời sống cảm xúc của mình đó, mình là một người rất là keo kiệt và bỏng sản, mình không có thích làm chuyện này. Nhưng do vì là làm trong giai đoạn mà báo chí đưa tin quá nhiều, cho nên là cái công ty của mình rồi việc làm của mình danh nghĩa của mình tên tuổi của mình được nói bật, và mình dấn thân như vậy rõ ràng là bằng một cái động cơ gọi là vì muốn nổi tiếng, tức là nuôi lớn cái bản ngã. chứ không phải là để so dịu nỗi khổ niềm đau. Thì rõ ràng trong khuynh hướng đó, việc làm từ thiện này nó mất đi hết ý nghĩa mà nó có. Cho nên là cũng trong một hành động thôi, chúng tôi nêu ra ba cái tình huống tâm lý hay là motivation, tức là cái động cơ cụ thể đó, là chúng ta thấy là giá trị của nó là hoàn toàn khác biệt, nhân quả cũng theo đó mà khác biệt. Như vậy là chỉ trong cái tình huống đầu tiên chúng ta đem được là được an vui hạnh phúc, lúc đó chúng ta đang có thể được gọi là chúng ta mở ra một cái phép màu, chúng ta đang thiết lập hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong một thế giới của Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Chúng ta đang gọi là xóa đi những nỗi khổ và niềm đau, chúng ta đang mang lại sự sống, cái đó được gọi là sự hành trì, cái đó được gọi là sự dấn thân, và cái đó được gọi là phát tâm bằng một động cơ rất là tốt. Cho nên là thanh tịnh kỳ ý, tức là mình phải làm cho động cơ dấn thân làm lành lánh dữ của mình á, phải thật sự là mang lại hạnh phúc an vui cho người khác, chứ phải là mang cái bản ngã của mình và xưng tụng bản ngã của mình, tán dương bản ngã của mình cho người khác biết là nhiều. Thì cái đó nó dầu chúng ta làm và chúng ta mệnh danh đó là Phật sự, thì chúng ta vẫn phải biết rằng nó là ma sự thôi. Cho nên là cái cách nhìn của nhà Phật dạy chúng ta một cái độ sâu của nhận thức, đó là không đánh giá sự vật và hiện tượng ở trên bề mặt nội của nó. Có những cái người ta có thể nhân danh rất là hay, người ta có thể quảng cáo rất là giỏi, người ta có thể nói rất là khéo. Thông qua cái quảng cáo, cái nhân danh, cái cách nói khéo đó đó, nhiều người có thể từ bỏ một cái cộng đoàn nào đó, từ bỏ một cái ngôi chùa nào đó, từ bỏ một cái sinh hoạt nào đó để đến một cái khác đó. Thì chúng ta biết rằng là cái đó là những chưa thức thôi, để xưng tán bản ngã. Và rõ ràng cách xưng tán bản ngã như vậy đó, nó không đúng tông chỉ của nhà Phật nữa. Cho nên trong việc Phật sự, nhưng mà nó là không tạo ra được một phép màu, nó không tạo ra sự chuyển hóa, nó không mang lại một dưỡng chất của an vui và hạnh phúc. Do đó đó là cái tự tịnh kỳ ý mà Đức Phật nói như là một động tác thứ ba của sự hành trì đó, nó làm cho đạo Phật khác rất là nhiều với các tôn giáo khác. Chúng ta có thử so sánh cái sự dấn thân của người Phật tử và sự dấn thân của những người theo đạo Tin Lành chẳng hạn, chúng ta thấy khác xa lắm. Người theo đạo Tin Lành được huấn luyện thiện nguyện, đến từng nơi, đến từng ngôi nhà gõ cửa tặng những quyển kinh thánh, rồi hứa hẹn chúng ta rất nhiều thứ, chẳng hạn như là chở chúng ta đi đến nhà thờ, hay là tạo công ăn việc làm cho chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi nỗi bế tắc và khủng hoảng hiện hành. Và họ nói bằng một cái nghệ thuật rất là ấn tượng, nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Rõ ràng đó là việc làm rất là tốt, tốt lắm chứ. Tại vì những con người đó là những con người có thể phát xuất từ một cái tâm niệm dấn thân thật sự. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có nhiều người họ đi làm cái đó bằng một cái nghề, họ được huấn luyện rõ ràng, cái nghề đó được trả bằng đồng lương, hoặc là họ được hứa hẹn rằng là làm được bao nhiêu người như vậy đó, thì cái cánh cửa hay là cái tấm visa đi vào Đức Chúa đó nó sẽ được mở ra. Cho nên là do vì lòng tham mà người ta phát nguyện, do vì muốn lợi ích cho cái chủ nghĩa bản ngã đó và cá nhân của mình đó mà người ta dấn thân. Cho nên việc làm tốt đó vẫn tốt, nhưng mà nó có những giá trị rất là hạn chế. Cho nên chúng ta thấy là cái việc làm đó nó không mang được lâu dài. Bởi vì khi vào các tôn giáo này rồi đó, thì lúc bây giờ người ta phải đóng thuế không ạ? Lúc đầu thì người ta nhận, mà sau đó thì người ta phải chia rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều người ấy, chia một cách là không phát tâm, cho nên là họ từ bỏ đạo Phật và đóng thuế nhiều quá, họ bỏ đạo. Thỉnh thoảng chúng tôi đọc báo, mà quý vị là những người ở thế giới phương Tây, biết rất nhiều người đã từ bỏ tôn giáo của họ bởi vì họ phải đóng thuế cho tôn giáo mà họ không hề muốn. Cho nên cái việc làm mà không có sự phát tâm, tức là không làm với một cái tâm thanh tịnh đó, thì rõ ràng kết quả sẽ không đạt được như ý muốn. Cho nên Đức Phật nói cái hành động thứ tư đó là cái chứng, tức là cái kết quả mỹ mãn trọn vẹn đó, nó phải phát xuất từ một cái tâm rất là chân chánh, vị tha và vô ngã, chứ không phải làm theo một cái nhu cầu để đạt được cái lợi ích A, B và C. Cho nên cái con đường mà đi phục vụ đạo của người Phật tử nó khác nhiều lắm. Đó là chúng ta mang tới những phép lạ của sự tỉnh thức. Đó là chúng ta sống bằng đời sống đạo đức của mình, bằng sự hành trì của mình, bằng sự thay đổi tư cách của mình, để cho người thấy rằng là từ khi theo đạo Phật á, người này đã có được cái đời sống rất là có ý nghĩa. Cho nên muốn có ý nghĩa là người ta hãy đi theo những cái gì mà người đó đã được. Mà dĩ nhiên là vào đạo Phật thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp đó mà Đức Phật đã để lại ở trong kinh điển. Cho nên cái động tác chứng là một động tác rất quan trọng, mà nếu chúng ta phân tích nó dưới góc độ và tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật là một cái nhà thần thông giáo hóa hay lắm. Ngài dùng bốn động từ, đó là khai, thị, ngộ và nhập. Khai thị là hai động từ liên hệ đến chức năng của ông thầy, ở đây là Như Lai Thế Tôn. Khai có nghĩa là mở cửa ra, mở mắt chúng ta ra, để chúng ta có thể nhìn thấy đến nơi đến chốn cái chân lý, giá trị của chân lý, thấy được đạo đức và giá trị của đạo đức đối với đời sống hàng ngày của chúng ta. Chứ Ngài không bao giờ hứa hẹn chúng ta những cái mà không có thật. Giống như là một số kinh thánh nói là Đức Chúa có thể làm cho người chết sống lại nè, làm cho kẻ mù được thấy nè, kẻ điếc được nghe nè, rồi ai bị cùi hủi đó có thể là lành bệnh, nhiều cái dữ lắm. Mà trên thực tế đó, quý vị có thể xem những cái đài tin lành ở Houston đó, quý vị có thể thấy là các vị mục sư sau những cái thời giảng kinh rồi đó, có thể làm những cái phép lạ. Một cái người già có thể đứng đi được, một cái người đang bị liệt có thể gọi là ngồi dậy được. Tất cả những cái đó chúng ta có thể biết đó là những cái thủ thuật dàn dựng của điện ảnh thôi, chứ không có thật đâu. Mà giả sử có thật đi nữa cũng không mang lại hạnh phúc cho con người, bởi vì hạnh phúc nó liên hệ đến dòng cảm xúc tĩnh tại, chứ nó không phải là những phản ứng hóa học của vật lý diễn ra một cách rất là hữu cơ trên não bộ chúng ta. Cho nên dầu chúng ta có thể đi lại được, mà nếu như mình không có định hướng về đạo đức, không có tuệ giác đó, chúng ta vẫn khổ. Chúng ta thấy rất nhiều triệu phú, tỷ phú tự tử. Và ở nước Pháp tôi theo thống kê đó, mỗi một ngày như vậy là có tối thiểu là 40 người giàu có tự tử chết. Còn ở Mỹ này chúng tôi không rành. Thì rõ ràng là cái sức khỏe về vật chất, cái giàu có về vật chất vẫn chưa đảm bảo được hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc nó phải nằm ở gì? Cái nhìn tuệ giác của con người. Người có tuệ giác rồi không bao giờ làm những chuyện sai, không bao giờ làm những chuyện hại người, lợi ích cho mình. Người tuệ giác rồi không bao giờ có những quyết định sai lầm dẫn đến cái chết tự vẫn, dẫn đến cái chết bế tắc, dẫn đến cái chết oan, chết uổng, chết ức, thế này thế nọ và thế kia. Cho nên đó là cái công việc của Ngài đó là mở mắt cho chúng ta thấy được chân lý. Và nếu chúng ta chưa thấy thì Ngài chỉ chúng ta bằng rất nhiều phương tiện, ví dụ như là cái ảnh dụ, hay là cái nghệ thuật liên tưởng, hay là nghệ thuật đối trị, hay là cái nghệ thuật của thiền quán, hay là nghệ thuật của niệm Phật, hay là nghệ thuật của chi chú, hay là nghệ thuật của kinh hành, nhiều thứ khác nhau đó. Mỗi một nghệ thuật, mỗi một pháp môn đó đó là một cái cách thức để chúng ta thấy rõ, hiểu rõ và dấn thân vào cái sự hành trì nhiều hơn. Cái đó được gọi là thị, khai và thị. Như vậy là cái vai trò giáo dục của Đức Phật đó để tạo ra một phép màu của an vui hạnh phúc ở con người hành giả là ở chỗ này. Tức là Ngài đóng 50% vai trò thôi. Còn 50% còn lại đó là nó phải liên hệ đến cái sự đổi mới đời sống đạo đức của mình. Đó là ngộ và nhập. Tức là muốn ngộ đó thì mình phải mở mắt ra. Ngộ là đang trong một trạng thái ngủ mà chúng ta thức, chúng ta mở mắt to, thấy rõ và rõ ràng nó không bị ảnh hưởng của cận thị, của viễn thị, của loạn thị, mà chúng ta nhìn bằng thẩm thấu. Và dầu cho chúng ta không có con mắt, chúng ta bị mù từ thời nhỏ, chúng ta vẫn có thể ngộ được chân lý, ngộ được đạo đức. Cho nên nó không lệ thuộc vào các giác quan, nó không lệ thuộc vào con mắt phàm tục của mình. Khi mà ngộ rồi đó thì đời sống mình nó khác hẳn á. Và có ngộ thì chúng ta mới sống một cách trọn vẹn được. Cái đó được gọi là thế nhập, tức là sự chứng đắc ở trong đời sống thực tế. Cho nên là động tác giáo dục của Đức Phật được xem như là một phép lạ, nó đi qua gọi là bốn tiến trình. Đó là chỉ tức là dừng ác, đó là hành tức là làm thiện, đó là tu có nghĩa là dấn thân phục vụ, và chứng có nghĩa là chia sẻ những giá trị tỉnh tại an lạc của đời sống nội tâm giữa mình và cộng đồng, giữa mình và những người khác, giữa mình và với tất cả chúng sinh. Và trong đó Đức Phật chỉ đóng vai trò dẫn đạo 50% thôi, còn mình phải làm 50% còn lại. Cho nên là phép lạ đó nó không phải là những gì có mặt ở trên trời hay là ở dưới nước, hay là những cái mà chúng ta không lý giải được, mà phép lạ là những cái có thể diễn ra trước mắt của chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm là chúng ta được. chúng ta hành đúng phương pháp là chúng ta có được giá trị thôi, chứ không cần phải đợi sau khi chúng ta chết hay là khi chúng ta qua đời rồi chúng ta mới bắt gặp được cái đó. Đức Phật nói là sống an lạc ở hiện tại này, sống thấy được những phép màu của sự chuyển hóa đời sống bản thân của mình, thì sau khi chết nếu chúng ta có nguyện vọng, hay là trước khi chúng ta qua đời có nguyện vọng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ có được cái visa để về đó. Nếu chúng ta muốn về cảnh giới gọi là Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, thì chúng ta vẫn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chúng ta về. Hoặc là nếu chúng ta trì mật tâm, chúng ta cảm thấy rằng là mình có duyên rất là nhiều đối với Đức Phật Đại Nhật Như Lai, thì chúng ta vẫn đủ tiêu chí để về đó. Cho nên là hãy tạo ra những cái phép màu của đời sống đạo đức, thì muốn gì là chúng ta được đó ra. Cái đó là những điều kiện cần và đủ để chúng ta được những cái mà chúng ta cần được. Cách đây vài hôm khi chúng tôi có mặt ở bên Houston, chúng tôi có ghé vào thăm một cái ngôi tam bảo của Hòa Thượng Tịnh Không, một trong các vị sưởng dương tông phái Tịnh Độ trong thời hiện đại rất là ấn tượng và nổi tiếng thông qua con đường giáo dục, ấn tống, in kinh, bố thí các pháp âm và pháp thoại. Trong chánh điện tôn thờ Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Phật A Di Đà, và rất là đơn giản giống như là ở trên ngôi chánh điện của chùa Hải Đức mà chúng ta đang có mặt đây. Thì bên cạnh Đức Phật A Di Đà thì có hai câu đổi bằng chữ Hán, có mấy chữ thôi, hay lắm. Đó là Bách Phước Tự Trang Nghiêm, chư Phật Sở Hộ Niệm, hay lắm. Nhưng mà rất tiếc đó, trên thực tế chúng ta nhớ có năm cái chữ ở cái vế thứ hai thôi, đó là chư Phật Sở Hộ Niệm, đó là các Phật luôn luôn hộ niệm chúng ta, giúp đỡ chúng ta với lòng từ bi, với lời phát nguyện lớn, với sự dấn thân, với tình thương bao la bát ngát, với bất cứ lúc nào mà chúng ta đang có nhu cầu. Rõ ràng là lòng từ bi, tính cách vị tha của các ngài là có như là cái câu đối đó đã đặt ra. Nhưng mà chúng ta quên đi cái 50% rất quan trọng, như là nỗ lực của tự thân mỗi con người, như là tiến trình của nhân quả. Đó là bách phước tự trang nghiêm, nghĩa là mình phải làm phước, mà không phải làm phước chỉ có một thứ thôi, mà chúng ta phải làm lành lắm giữa hàng trăm thứ khác nhau. Chúng ta có thể làm phước thông qua ấn tống in kinh, thông qua góp phần xây dựng một ngôi chùa, tạo ra một cái hoa sen của tỉnh thức ở trong cộng đồng mà mình đang ở. Chúng ta có thể làm phước thông qua cái cách thức là thiện nguyện từ thiện. Chúng ta có thể làm phước là chia sẻ kiến thức cho những người thấp kém hơn mình. Chúng ta có thể dấn thân làm một cái nhà giáo dạy cho con em ngoại Việt Nam ở hải ngoại không biết tiếng Việt, để có thể biết được cái văn hóa gốc mà họ đang có, họ đã được sinh ra. Chúng ta có thể làm phước thông qua cái cách thức gọi là giúp đỡ những người già, kẻ nghèo đơn, vân vân và vân vân. Tức là nó có nhiều cách thức để chúng ta làm lành lắm. Và phải gọi là bồi dưỡng con người của mình bằng hàng loạt các cái hạt giống nhân từ đó, thì chắc chắn 100% là chúng ta sẽ được chư Phật hộ niệm. Như vậy là nhân quả của mình đó sẽ giúp cho mình được hộ niệm, và dĩ nhiên là nhân quả của đời sống đạo đức. Và nếu mà chúng ta làm được điều đó đó, thì Đức Phật nói chắc chắn 100% rằng là chúng ta đang gieo trồng những phép màu, chúng ta đang làm những phép thần thông mà chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta cứ bị cái ảo giác là thần thông phải là cái bên ngoài mình, thần thông phải là cái hệ quả của những con người siêu nhiên siêu phàm, mà chúng ta không biết rằng là cứ mỗi một lần chúng ta làm lành lắm dữ là chúng ta đang tạo ra những phép lạ của sự tỉnh thức, phép lạ của sự lòng thương yêu, phép lạ của sự hành trì, phép lạ của sự dấn thân, phép lạ của sự thay đổi hoàn toàn cái cảnh huống khổ đau mà mình đang sống, mình đang có mặt. Cho nên đến với đạo Phật thì chúng ta đừng bao giờ gọi là bị lệ thuộc vào các thần linh. Bởi vì theo Đức Phật đó, thì thần linh cũng chính là một loại hình chúng sinh giống như con người của mình thôi. Và đã là một loại hình chúng sinh đó, thì họ cũng phải chạy theo cái quy luật vận hành của nhân quả. Họ vẫn phải chịu những nỗi khổ niềm đau. Chúng ta đọc đi, cứ đọc đi, đừng có nghe nói là thần là hạnh phúc. Chúng ta bỏ qua hết tất cả những giá trị tôn giáo đó. Chúng ta hãy đọc vào cái văn học Vệ Đà, văn học Upanishad, văn học của Do Thái giáo, hay là văn học của Kinh Thánh của Phật Thăng Ước. Chúng ta thấy là thần, thượng đế cũng giận dữ, cũng sân si, Và nếu là thần và thượng đế của Bà La Môn giáo thì lại đa thê nữa, tức là nhiều vợ, và nhiều bà vợ này ghen, đánh ghen với nhau nữa. Mà chúng ta phân tích rõ ràng thì chúng ta thấy rằng đó là thế giới của khổ đạo thôi. Như vậy là liệu là chúng ta nương vào các vị đó và mong rằng các vị đó đó có thể tháo gỡ nỗi khổ niềm đau cho mình có được hay không? Bởi vì theo nhân quả, nếu như người nào có lòng sân thì người đó sẽ bị mất đi cái sự an lạc tĩnh tại. Bởi vì lòng sân là kẻ thù của con người, nhất là kẻ thù ngay trong cái cảm xúc mà người đó thể hiện lòng sân qua lời nói, hành động và việc làm. Cho nên nếu như họ không được an lạc thì họ làm sao có thể giúp cho mình được an vui được. Do đó là chúng ta cứ bỏ đi những cái lớp kính màu của thần bí phủ trùm lên các tôn giáo, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được giới hạn rất là nhiều ở trong các tôn giáo đó. Và ngay cả khi đến với đạo Phật đó, Đức Phật mời gọi chúng ta đến với tính cách là một người rất là khách quan. Ngài dùng cái từ là hãy đến để mà thấy, chứ Ngài không bao giờ là dạy chúng ta là hãy đến để mà tin, chỗ đó không có. Tại sao chúng ta phải đến để mà thấy? Bởi vì thấy nó liên hệ đến con mắt, mà con mắt đó nó chỉ là cái biểu đạt của nhận thức thôi. Còn cái quan trọng đó là cái tuệ giác, cái nhận thức bên trong. Chúng ta quan sát Đức Phật, chúng ta tư duy kinh điển, chúng ta theo dõi, chúng ta để ý đệ tứ. Và khi chúng ta đặt nó trên hệ giá trị đó, thông qua sự dấn thân và làm việc, chúng ta thấy nếu thật sự nó có lợi, an vui hạnh phúc, thì chúng ta mới tin và làm theo. Chứ đừng tin theo một cách mù quáng, hay là tin chỉ vì cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta đã từng theo đạo, rồi bây giờ sinh ra chúng ta làm một Phật tử. Đến với đạo Phật như vậy thì rất là uổng ích, mà phải đến với đạo Phật bằng nhận thức. Cho nên Ngài lưu ý chúng ta một điều là đừng bao giờ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được để lại trong kinh điển hay là được ghi chép trong kinh điển thôi. Cho nên Ngài dạy chúng ta một cái phương pháp tiếp cận đối với tôn giáo, đối với khoa học, hay là đối với tất cả các lĩnh vực nào mà chúng ta có thể dấn thân như là một đối tác hay là như là một thành viên đó, bằng một cái gì đó rất là sáng suốt. Để gì? Để chúng ta tránh và vượt thoát mình ra khỏi các cái ngục tù của thần bí, các ngục tù của mê tín, các ngục tù của dị đoan. Vì những cái đó nó giam hãm con người hạnh phúc của mình một cách rất là lâu dài và bế tắc. Cho nên học theo cái cách thức đó thì chúng ta đang có ánh đuốc của phép lạ soi đường. Ánh đuốc đó đi tới đâu chúng ta có an vui, ánh đuốc đó có mặt chỗ nào thì chúng ta sẽ có ánh sáng của hạnh phúc. Cho nên là phép lạ theo Đức Phật đó, không phải là những gì chúng ta không lý giải được, mà là những cái chúng ta phải hiểu rất là rõ từ góc độ của ứng dụng. Chúng ta thấy rất là rõ giá trị của đó trong sự hành trì. Chúng ta thấy rất là rõ nếu chúng ta làm theo thì mình và người cũng cùng chia sẻ hưởng được những giá trị giống như nhau, chứ phải là Phật thì mới được cái đó, còn là phàm phu như chúng ta thì không được. Cho nên học theo đạo Phật đó thì chúng ta có thể tháo gỡ được cái lòng mặc cảm và tự ti. Bởi vì các tôn giáo khác nó dạy con người mặc cảm tự ti lớn lắm. Ví dụ như là học thuyết tội tổ tông là nhòi sọ con người từ lúc mới lọt lòng là mình bị tội lỗi, mà tội lỗi này do ông bà tổ tiên ngàn đời mà mình không biết người đó là ai đã tạo ra, rồi giờ mình phải trả cái tội đó. Cho nên mình phải lệ thuộc, muốn hết tội thì phải tin thượng đế thôi. Thì như vậy là từ lúc mới sanh ra hay là từ lúc mới tiếp xúc với tôn giáo, mình đã bị cái bệnh mặc cảm rồi. Mà bệnh mặc cảm làm cho chúng ta không thể nào phát huy được cái tiềm năng lớn nhất mà mình có được. Cái đó là một cái tổn thất rất là lớn. Còn Đức Phật dạy chúng ta là đến với Ngài đó không phải để trở thành tín đồ của Ngài, mà đến với Ngài để trở thành một vị Phật trong tương lai, tức là để trở thành Ngài trong tương lai, tức là những gì Ngài đạt được mình cũng đạt được. Cái này nó rất là khoa học. Chúng ta là một học trò, là một học sinh, là một sinh viên, là một nhà nghiên cứu, để cuối cùng chúng ta trở thành nhà giáo, trở thành các giáo sư trong tương lai thôi, nếu chúng ta nỗ lực cái thời gian chúng ta có thể rút ngắn. Cho nên là cái giá trị của sự thành tựu nằm ở trước nhất là cái chìa khóa nhận được tiềm năng vốn có của mình, và cái hai là cái phương pháp dấn thân là một cách có nghệ thuật đúng đắn. Như vậy là chúng ta sẽ đạt được những gì mà người khác đã đạt. Do đó đến với đạo Phật là chúng ta bỗng dưng là tạo ra được một cái phép màu của những chìa khóa vạn năng ở trong cuộc sống, miễn là chúng ta dùng cái chìa khóa đó để mở lương tâm đạo đức, để mở ra bí kíp của nghệ thuật sống an vui và hạnh phúc. Chứ đừng bao giờ mở những cái ngục tù của khổ đau. Chúng ta hãy chuyển hóa cái đó đi, thì chúng ta sẽ đạt được những gì mà chư Phật đã đạt được. Chứ đừng bao giờ lệ thuộc vào thần linh và thượng đế. Chúng tôi xin tạm dừng cái phần trình bày về một vài ý niệm về thần thông mà chúng tôi chưa có dịp nói ở trong hai pháp thoại trước đây ở Houston. Nếu ai có thắc mắc thì xin quý vị nêu câu hỏi.
Thầy con thấy sơ đạo Thiên Chúa thì đa số trên thế giới là người ta theo họ. Nếu không hay thì sao không theo gì?
Chúng tôi xin lập lại câu hỏi. Là đại đa số con người ở trên hành tinh của mình á theo đạo Thiên Chúa. Nếu như đạo Thiên Chúa không có những phép mầu nhiệm hay là những có đặc sắc hay thì tại sao số lượng tín đồ nhiều như vậy? Đây là một câu hỏi rất là hay. Nó phản ánh cái tâm thức và não trạng của rất nhiều người ở trên hành tinh của mình. Và từ cái cách thức đặt vấn đề đó mà rất nhiều người đã đến với đạo Thiên Chúa. Ở trong nhà Phật á, thì chân lý nó không nhất thiết là liên hệ đến logic. Chân lý cũng không nhất thiết phải liên hệ đến số đọc. Mà chân lý là thực tại đang diễn ra. Và nó phải vượt lên trên tính logic và tính đại đa số. Có những cái đó nếu chúng ta dựa vào logic của suy luận, của đánh giá thì chúng ta thấy là quả thật là đạo Thiên Chúa là đạo mà chiếm đại đa số. Có thể là 1/6 dân số trên thế giới này đi theo đạo này. Sở dĩ mà họ có số lượng tín đồ đông đó không phải là do cái truyền thống tâm linh hay là những cái giá trị đạo đức hay là giá trị chân lý mà tôn giáo họ đã mang lại, mà nằm ở cái nghệ thuật hành đạo thôi. Nghệ thuật đó nó liên hệ đến tính cách tổ chức, tính cách ràng buộc, tính cách tạo ra sự sinh sôi nảy nở về tín đồ. Mà trong đạo Phật đó, lại không có ứng dụng các cái cách thức này, mà là đòi hỏi đến cái thái độ tự do tiếp nhận, tự do đặt vấn đề, tự do theo và tự do không theo. Cho nên số lượng của bà đạo Phật thì ít hơn. Nhưng mà nhà Phật thường dùng một cái ảnh dụ, đó là những hạt lúa chắc và những hạt lúa lép. Đức Phật nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, nếu chúng ta lấy một cái thúng lúa vừa gặt hái xong, rải nó ở trước một cái luồng gió rất là lớn với một tốc độ có thể là 30 km/h, thì các cái trấu nó sẽ bay đi, còn các hạt lúa chắc nó sẽ rơi xuống ở bên dưới. Và cái mà ngài cần đó là hạt lúa chắc, bởi vì hạt lúa chắc nó có thể giúp chúng ta no được cơm và có thể đổi tạo ra thành những sản lượng phục vụ cho đời sống ở trong cuộc sống hàng ngày. Còn những cái hạt lúa lép á, hay là những cái vỏ trấu đó, dầu chúng ta có nhiều nhưng mà chúng ta không xài được gì hết á, thì giá trị của nó trong cuộc sống được xem như là vô vị. Thì tương tự cũng vậy, nhà Phật dạy là nếu như con người đến với đạo Phật thông qua con đường của nhận thức tuệ giác đó, dĩ nhiên là tuệ giác thì ít lắm, mà thông qua con đường của tín ngưỡng thì nhiều, cho nên dù ít nhưng mà chất lượng lại cao. Và những con người đó có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Còn đối với thông giáo thông qua con đường của chủ nghĩa hành chánh hay là chủ nghĩa tổ chức đó, có một cách nghệ thuật hay là đắc nhân tâm, có những cái hình thức sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn thông qua lời ca tiếng hát hay là những cái sinh hoạt gọi là cắm trại hoặc là những cái loại hình vui chơi giải trí khác vân vân á, thì làm cho con người có thể có rất nhiều sự gắn bó. Nhưng mà vào rồi ở trong đó chúng ta đưa cái gì thì đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Cách đây khoảng gần 20 năm khi chúng tôi học trung học đó, thì cái người thầy giáo vật lý của chúng tôi là một người theo Thiên Chúa giáo. Chúng tôi và ông ta rất là thân với nhau. Chúng tôi có lần hỏi là thầy đi theo Thiên Chúa giáo thầy có học được gì không? Bởi vì theo những gì mà Kinh Thánh đã dạy đó, rõ ràng nó không phải là những quy luật vật lý, nó sai với lại vật lý hiện đại nhiều lắm. Chẳng hạn như là Kinh Thánh có đề cập đến trái đất như là một mặt phẳng và bầu trời như một nắp dung, trong khi đó khoa học hiện đại nói rằng là vũ trụ này là vô cùng vô tận, trái đất có hình thù của một cái hình bầu dục đó, còn bầu trời này không phải là một nắp dung mà nó có thể giãn nở với nhiều học thuyết khác nhau. Thì lý do tại sao mà thầy hiểu những cái nó không phải là vật lý hay là khoa học mà thầy vẫn theo. Thì lúc đó ông ta mới trả lời rất là thân mật với chúng tôi như thế này. Ông ta nói là từ thời nhỏ đó, tôi đã được cha mẹ thương tưởng dẫn đến nhà thờ và trở thành con chiên có tên Thánh. Hàng tuần thì có những cái sinh hoạt rất là hấp dẫn. Mặc dù bây giờ mình học khoa học, biết là đọc vào Kinh Thánh Tân Ước, mình không học được nhiều thứ ở trong đó, nhưng mà mỗi lần Chủ nhật đến ngày đến giờ mà không đi đó, thì bỗng dưng là trong lòng của mình thấy có một cái gì đó nó thiếu thiếu, nó đã trở thành một phần của sự sống của mình rồi. Cho nên đến đó đó không phải là để học Kinh Thánh, tới đó không phải để học đạo đức, tới đó không phải để học những điều hay lẽ phải, mà tới đó như là một nhu cầu vật lý. Tức là mình thấy có sinh hoạt cộng đồng đông vui, thoải mái, rồi có thể có cái dịp để tâm sự với bạn bè, chia sẻ với những người thân vâng thật. Cho nên vẫn phải đi, mà không đi là thấy nó thiếu vắng lớn lắm. Có thể đây là một trong những cái cảm thức của một người tri thức của đạo Thiên Chúa, và nhiều nhà tri thức khác có thể có cách thức nhận xét như vậy, hoặc là họ có thể đến đó để tìm những giá trị tâm linh hay là những giá trị tinh thần mà họ có thể nghe được từ những bài giảng của các linh mục, cũng có thể có. Hoặc là có nhiều người đi như một thói quen truyền thống văn hóa mà đạo của mình đã có từ nhiều đời, hay là có từ thế hệ ông bà tổ tiên. Cho nên chúng ta có thể nói những gì được gieo trồng từ lúc mà con người còn nhỏ đó, chưa có nhận thức đó, cái đó nó mặc nhiên được quan niệm như là chân lý. Theo nhà tâm lý học Freud thì cái gì mà được cha mẹ rót vào, được những người lớn rót vào từ lúc mà con người mới bắt đầu biết nhận thức đó, cái đó nó được gọi là tô phòng trở thành giá trị chân lý bất di bất dịch. Và sau này chúng ta có tiếp xúc với chân lý thật đi nữa, chúng ta vẫn đẩy chân lý ra bên ngoài, chúng ta phủ định chân lý mới, chúng ta có thể cô lập chân lý mới này, thậm chí chúng ta có thể hủy diệt chân lý mới đó. Cho nên cái dòng cảm xúc chân lý ảo giác thông qua các nghệ thuật nhòi sọ, hay là thông qua các nghệ thuật mà đưa vào não trạng của con người từ nhỏ đó, nó tạo ra một thái độ bảo thủ và chấp bắt lớn lắm. Cho đó nhà Phật nói là một cái phiền não làm cản trở con đường hướng đến chân lý thật sự, hay là hướng đến đạo đức mà chúng ta cần phải có. Cho nên dựa vào sự đông đảo của tín đồ để khẳng định rằng tôn giáo nào đó có nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời hay là cho sự thật đó, thì chúng ta cần phải xét lại, bởi vì chân lý đó là chân lý của chính trị thôi. Và nếu như chúng ta có dịp đi vào các cái thư viện lớn của Hoa Kỳ, hoặc là chúng ta lên Internet thôi, chúng ta sẽ biết rằng là cái lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo đó là đi song hành với những cái dấu giày xâm lược của thực dân. Đó là một sự thật không ai phủ định được. Bất cứ một cái cuộc mở mang nước Chúa nào cũng đều đi bằng con đường đó cả. Việt Nam là một thuộc địa của Pháp, cũng là một nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng tôn giáo. Rồi các nước châu Phi hay là các nước châu Âu, thậm chí là Hoa Kỳ này cũng vậy. Cho nên là biết được lịch sử đó thì chúng ta thấy rằng là sở dĩ họ có tín đồ là bởi vì họ có những nghệ thuật. Chẳng hạn như là ai theo đạo đó thì được ủng hộ, ai theo đạo đó thì sẽ được hỗ trợ về phương tiện cộng đồng, có nghề nghiệp ổn định, có sự thăng tiến về xã hội. Còn ai không theo đạo đó thì có thể bị cô lập. Và do vì sợ cô lập, do vì sợ mất công ăn việc làm, do vì sợ thế này thế kia, cho nên người ta tha theo. Và cái theo đó lâu dài đó, nó đã làm cho chúng ta quên đi lý do đầu tiên mà chúng ta đã theo đạo. Rồi chúng ta đến với tôn giáo mới thông qua những cái phương pháp tổ chức rất là có khoa học và có phù hợp với là giới tính và tuổi tác đó, làm cho chúng ta là lầm nhận một cái tôn giáo nó đơn thuần về giá trị nhân bản trở thành tôn giáo có giá trị của gọi là chân lý một cách tuyệt đối. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy xét rất là nhiều. Cho nên là chúng ta có thể khẳng định rằng giá trị số đông chưa phải là giá trị của chân lý. Và cái thứ hai nữa đó là cái nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của lịch sử và thông qua sự mở đạo của các tôn giáo giúp chúng ta xác định được rằng chúng ta đi theo đạo Phật là một cái con đường rất là hay. Bởi vì đạo Phật có mặt ở phương Tây, không thông qua chiến tranh, không thông qua sự cưỡng bức, không thông qua sự dụ dỗ là theo đạo có gặm ăn, mà thông qua con đường triết lý và đạo đức mà nó có. Cái đó đó nó mới lâu dài, nó mới bền. Nó bền lâu dài đến độ đó Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vừa qua đời cách đây vài tháng đó, đã phải hoảng hốt và sửng sốt trước sự hành đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, trước sự làm đạo của thiền sư Thích Nhất Hạnh, và trước sự mở mang đạo Phật của rất nhiều vị thiền sư, của các nhà gọi là tâm linh Phật giáo ở trong thế giới của phương Tây trong thời hiện đại. Và cái báo động đó đó đã làm cho các nhà thân học không thể nào không lưu tâm. Sự lưu tâm của họ đến độ đó họ đã tạo ra các cái nghệ thuật mới để truyền bá đạo ở mảnh đất của châu Á, nơi mà Thiên Chúa giáo chưa đóng được 5%, mặc dầu họ đã đầu tư rất nhiều phương tiện vật chất, rồi rất nhiều nhân sự tiền bạc, mà kết quả không đạt là bao so với các nơi khác như là châu Âu hay là châu Phi mà trong lịch sử họ đã từng thành công. Họ đã dạy các nhà thần học mới phải làm ba cái phương pháp để thu hút tín đồ một cách thành công hơn, tức là biến nền văn hóa bản địa của châu Á trở thành một công cụ để phục vụ cho thần học. Cái nền văn hóa đó được thể hiện qua phong tục tập quán, thông qua các tôn giáo. Người ta lấy những biểu tượng, thí dụ như là hoa sen ở trong đạo Phật, hay là biểu tượng trung trính của Đạt Hổng, hay là biểu tượng của Vô Vi, của Đạo Lão, rồi so sánh một cách khập khiễng nào đó bằng nghệ thuật của văn chương và chữ nghĩa, lý luận của triết lý, để cho thấy rằng là trong đạo Thiên Chúa giáo vẫn có đầy đủ những cái mà ở trong đạo Phật, đạo Nho hay là đạo Lão có. Cho nên là thay vì theo các đạo này thì hãy nên theo đạo Thiên Chúa, bởi vì ngoài những cái đó ra, đạo Thiên Chúa còn có những cái sinh hoạt giới trẻ rất là hấp dẫn mà các tôn giáo khác không thể nào theo kịp được. Cái thứ hai đó là họ vay mượn các cái nền văn học tôn giáo thông qua các kinh thánh hay là kinh Phật để biến chúng trở thành một cái công cụ để phục vụ cho thần học. Tức là họ vay mượn thuật ngữ của nhà Phật, chẳng hạn như là từ bi. Bây giờ họ không còn nói Thượng Đế là bác ái nữa, mà họ nói là Thượng Đế từ bi. Để gì? Để chúng ta thấy được rằng là giữa Thượng Đế và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không có gì là khác nhau hết trơn. Thông thường cái phản ứng đối chọi về văn hóa đó là một cái phản ứng đẩy ra bên ngoài những cái không thuộc về mình. Cái sự đối chọi đó nó lớn hơn bất cứ một sự đối chọi nào. Cho nên nếu chúng ta quan niệm Thượng Đế là bác ái thì chúng ta nói là ông Thượng Đế này đó là một cái nền văn hóa ngoại lai, không phải là nền văn hóa mình có, cho nên mình không dạy gì, mình chấp nhận cái nền mới này. Do đó họ phải dùng cái từ là Thượng Đế từ bi. Và muốn cho Thượng Đế từ bi được dễ dàng chấp nhận đó, thì người ta mới dạy những người làm thần học mới đó, đó là phải tạc cái từ Thượng Đế, đừng theo cái phong cách của người Israel ngày xưa hay là của người phương Tây nói chung, mà phải tạc theo một cái vóc dáng. Nếu như ở Trung Quốc phải ra cái hình thù đó là mắt một mí, mặt rộng theo kiểu mà chữ điên, thì cái người tiếp cận đó mới cảm thấy là gần gũi, không có gì là xa lạ hết trơn. Còn tạc cái tượng Đức Mẹ Maria phải giống như là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vậy. Nếu như người Trung Quốc đã dùng các cái trang sức phẩm làm cho Đức Mẹ Quan Thế Âm như thế nào thì họ cũng làm y cái kích thước đó cho Đức Mẹ Maria, đánh đồng hành thức với nội dung, dựa vào cái nghệ thuật gọi là văn học hay phân tích văn học để đánh đồng hai cái khác nhau làm một. Cái đó họ đang làm cái rất là thông. Cái thứ ba nữa đó là họ vận dụng cái phương pháp luận truyền đạo của đạo Phật hay là các cái kỹ thuật tâm linh mà đạo Phật đã có, chẳng hạn như là cái phương pháp tứ diệu đế đặt trên nền tảng của nhân và quả, và từ nhân quả này con người tạo ra những cái phép lạ của an vui hạnh phúc. Thì các nhà thần học mới chấp nhận 100% cái đó, nhưng mà đổi lại nội dung thôi. Chẳng hạn như họ vẫn chấp nhận khổ đế như là một sự thật. Sanh là khổ, chết là khổ, già là khổ, bệnh tật là khổ. Thương yêu không gặp nhau là khổ. Ghét nhau mà phải đổi trời chung là khổ. Rồi ước muốn mà không tự nguyện là khổ, họ chấp nhận cái đó hết. Và cái nguyên nhân đó là cái mà Đức Phật nói là do vì mình có lòng tham, có lòng sân, có lòng si, do vì hiểu lầm, do vì vội tin theo những người có thần bí mà không có nội dung của đạo đức, do vì mình sống trên chủ nghĩa của bản ngã nhiều chứ phải lòng vì tha, cho nên dẫn tới những đau khổ gần và xa. nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Đạo Phật vẽ ra hàng loạt các nguyên nhân để cho mình giải quyết nỗi khổ niềm đau tận gốc rễ. Thì bây giờ các nhà thần học á, họ vay mượn cái công thức gọi là nhân, nhưng mà nguyên nhân của họ quay vào cái niềm tin của Thượng Đế. Do vì chúng ta là những con chiên ngoài đàn cho nên chúng ta bị đau khổ. Hoặc là khi chúng ta là những con chiên trong đàn nhưng mà chúng ta lại không tin những gì trong Kinh Thánh nói cho nên chúng ta bị khổ. Bây giờ muốn hết khổ, cứ giao khoán niềm tin mình cho Thượng Đế là mọi việc đều xong xuôi. Ai nghe mà không khoái? Muốn giải quyết khổ đau mà chỉ có giao khoán niềm tin thôi, mọi việc còn gì mà sướng cho bạn. Cho nên những người dễ dãi, những người giải đãi, những người lười đó, bỗng nhiên thấy rằng đây là một cái phao ngon lành cho mình lắm. Nhưng mà chúng tôi xin mách bảo với quý vị, dựa vào tinh thần của Đức Phật đó, nếu như chúng ta không chịu khó nỗ lực, quý vị nhớ là hai chữ chịu khó, thì chúng ta sẽ phải khó chịu một cách lâu dài từ đời này sang chút khác. Chúng ta sẽ bị rơi rớt trong khổ đau của sanh tử, chúng ta phải bị chìm đắm ở trong luân hồi, và cuối cùng rồi đó mình phải tự đứng lên. Như Đức Phật đã nói là hãy tạo dựng hòn đảo cho mình trong biển khơi của khổ đau, hãy tự mình là một ngọn đuốc ở trong cái bề dày của tâm tối thôi, chứ không ai giúp được mình đâu. Đức Phật nếu có giúp là giúp cho chúng ta một tấm bản đồ để chúng ta biết con đường đi, cung cấp chúng ta một ngọn nước để chúng ta không bị vấp ngã, tạo chúng ta những viên đá lót đường để chúng ta đi mà không bị vấp và té mà thôi. Còn con đường đi, sự dấn thân phải là chính con người của hành giả thôi, chứ không ai khác hơn được. Cho nên tin vào Thượng Đế đó thì bỗng dưng người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, dễ dàng và dễ thành công, cho nên họ đi theo, họ đi rất là đông. Còn đạo Phật dạy con người ta tinh thần tự lực, tự lập nhiều quá đó, thì người ta lại chán ngán, bởi vì mình đã từng tự lập, mình đã từng nỗ lực mà mình không thành công, mà mình muốn mình nương tựa vào một người nào đó, mà bây giờ có người nương mình khoái vô cùng. Cho nên là cái tâm thức, cái tâm lý ỷ lại đó đã làm cho rất nhiều người nương theo các tôn giáo hữu thần, có thần linh hổ vệ, có thần linh bảo bọc, hoặc là có một vị thầy nào đỡ đầu thì mình mới theo. Còn chỗ nào không có vị thầy đỡ đầu, mình bỏ ngôi chùa đó, hay là bỏ nhà thờ đó. Cái đó là những cái mà nó khác với lại cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh lắm. Đức Phật dạy là chúng ta nương vào một vị thầy với góc độ là con đường thôi, để chúng ta học, chúng ta nương theo. Còn hành trì là phải tự thân mình đi, chứ không ai có thể giúp mình được chuyện đó. Có lẽ là dựa vào các cái thủ thuật này mà đạo Thiên Chúa giáo, rồi cái đến là đạo Hồi giáo đã có rất nhiều tín đồ, trong cái đó đạo Phật rất là ít. Bởi vì những người nào có tinh thần tự lập thật sự đó mới đến với đạo Phật. Và chúng tôi rất là tin tưởng rằng là ai có tinh thần tự lập á, thì người đó sẽ khỏi phải khó chịu lâu dài. Tự lập trên con đường của đạo đức, tự lập trên con đường của tuệ giác, tự lập trên con đường hành trì. Và cái đó là con đường ăn chắc mặc bền. Có thể chậm nhưng mà chắc, có thể vất vả nhưng mà an toàn, hơn là những cái mà chúng ta được hứa hẹn. Bởi vì giữa cái hứa hẹn và sự thật là hai cái có thể nó không bao giờ gặp nhau. Giống như là hai sảnh của đường rầy đó, đi song song mà không gặp nhau. Cho nên đừng có nghe mà tin liền, mà hãy xem sự thật. Mà sự thật đó được đo bằng những cái thước của giá trị ở trong đời sống thực tế. Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là cứ đến với đạo Phật bằng con đường của tuệ giác. Và đừng có lo rằng là đạo Phật tại sao quá ít tín đồ, và các tôn giáo khác nhiều tín đồ. Và dựa vào cái gì tín đồ đó cho nên nói rằng là có lẽ là nó phải có cái gì hấp dẫn đưa gúng lạc. Nó phải là chân lý, nó phải là vĩ đại lắm mới có nhiều người. Đừng sợ như vậy, đừng suy luận như vậy. Mà hãy tin rằng là cái gì chân thật thì cái đó bất hư. Cái gì có giá trị vàng á thì cái đó không bao giờ sợ đồng, chì, bạc, kẽm ảnh hưởng, chi phối. Vàng vẫn phải là vàng thôi. Còn đá, sỏi, cát vẫn là đá, sỏi, cát. Dầu đá, sỏi, cát rất là nhiều, đi chỗ đâu cũng gặp á, dù muốn cũng gặp nữa. Còn vàng á, phải đào có nghệ thuật mới tìm thấy, mà phải gọi là sàng lọc rất là nhiều mới có rồi, phải làm một cách rất là có phương pháp thì chúng ta mới có thể tạo ra những giá trị của sự trang sức phẩm. Cho nên cái gì ít thì đó nó quý, chứ không phải là cái nhiều mà quý đạo. Cho nên chúng ta hãy an tâm, và khi mình đi đến con đường của đạo Phật thì chúng tôi tin chắc rằng là cái giá trị của nó không nhỏ đâu. Giá trị đó có thể mang lại rất nhiều phép lạ của sự tỉnh thức. Quý vị có thể nêu câu hỏi khác.
Qua Ấn Độ, ngài là một đệ tử của Đức Thích Ca.
Chúng tôi đã có dịp đọc cái quyển sách đó khi còn học ở bên Ấn Độ đó. Quyển sách này đã đặt ra một cái giả định dựa vào các cái mô tả ở trong lịch sử của đạo Thiên Chúa về Đức Giêsu Kitô. Đó là từ tuổi thứ nhất cho đến tuổi thứ 13 thì ai cũng biết, từ tuổi 13 cho đến tuổi 30, tức là suốt 17 năm đó đó, thì không ai biết là thân phận của Đức Chúa Giêsu như thế nào. Không có lịch sử nào đã đề cập. Người ta đã giả định và dựa vào một số sự phát hiện về khảo cổ để xác định rằng Đức Chúa đã đi qua bên Ấn Độ. Dĩ nhiên là tất cả cái đó chưa có được kiểm chứng một cách xác thực lắm đâu. Rồi tác giả này đã dựa vào cái học thuyết rằng là ở trong Đại học Nalanda đó, cái chương trình đào tạo Phật Pháp đó, nó kéo dài từ 13 cho đến 17 năm. Cho nên ông ta đã giả định rằng là Đức Chúa đã vào học ở trong Nalanda mười mấy năm. 3-4 năm đó là kể cho cái đường đi đi và về trên con đường giao thông bằng những con đường tơ lụa ở trong quá khứ. Cho nên là dựa vào cái yếu tố thứ hai nữa, chẳng hạn như là bài kinh hay là bài giảng trên núi đó, được xem như là tông chỉ quan trọng nhất về nhân bản và đạo đức của Đức Chúa Giêsu Kitô ở trong Kinh Thánh Tân Ước, để xác định rằng là tư tưởng đó nó rất là gần với tư tưởng được trình bày ở trong Kinh Thập Thiện và ở những cái mức độ chẳng hạn như là Kinh Pháp Cú về lòng thương người, về sự kiên nhẫn, về sự hóa giải hận thù bằng tình thương chứ không có trả đũa. Cho nên dựa vào những cái chất liệu đó người ta xác định rằng là Đức Chúa Giêsu Kitô đã từng là một tín đồ của đạo Phật. Nhưng mà khi trở về lại đất nước của mình á, thì Chúa Giêsu Kitô đã không giảng dạy những gì đã được học ở trong Đạo Nalanda Đà, mà giảng dạy theo cái đạo lý mà nhà Phật gọi là học thuyết về chư thiên, tức là phước báo của cõi trời. Cho nên là đi theo đạo Thiên Chúa giáo đó, nếu phân tích một cách sạch rồi thì cái phước báo, cái quả báo đạt được đi đúng hành trì đó, thì chúng ta chỉ đạt được là sanh về cảnh giới của chư thiên là hết, hoặc là chúng ta tái sanh lại con người bình thường thôi, một con người nhân bản, một con người lương thiện đạo đức là hết đó. Chứ không có những cái giá trị về chuyển hóa đời sống tâm linh. Bởi vì trong 3 năm làm đạo, hành đạo của Đức Giêsu đó, chúng ta thấy là Ngài không hề dạy những kỹ thuật tâm lý đó. Người ta ghi nhận lại rất là ít, bởi vì chỉ có 3 năm làm đạo, đâu có bao nhiêu kinh đã được ghi chép. Chỉ có những cái cách dạy về làm lành, lánh dữ, hiếu kính cha mẹ là hết rồi. Còn phương pháp thiền quán, cái thức chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, rồi những cái phương pháp mà hành trì quán tưởng, vân vân, dấn thân làm Bồ Tát đạo, vô ngã vị tha, hoàn toàn không có đề cập trong Kinh Thánh. Mà các hạt giống đó, chúng tôi tin chắc rằng nó chính là những cái phép lạ để thay đổi con người phàm phu của mình trở thành con người thánh. Giờ đó là giả thuyết đó vẫn mãi mãi là một giả thuyết thôi, bởi vì nó không có cái gì để xác thực để chúng ta tin. Vì có nhiều người ta thích mà đặt ra những giả thuyết và lý giải trên những dữ liệu mà người ta có. Là theo chúng tôi đó, quyển sách đó nó chỉ có giá trị tham khảo chứ nó không có giá trị lịch sử. Mặc dù 17 năm lưu lạc của Đức Giêsu Kitô không ai biết, và người ta chỉ biết ông từ tuổi thứ nhất đến 13, rồi 3 năm làm đạo, rồi bị hành xử ở trên cây thập giá là hết. Và dựa vào nội dung giảng dạy rất là gần giống với cái nhân bản và thiên đạo đã được trình bày ở trong đạo Phật. Nhưng mà chúng ta phải biết thêm một điều là ngoài nhân bản và thiên đạo ra, Đức Phật còn dạy về Thanh Văn đạo, rồi Bồ Tát đạo, rồi Phật đạo. Đây là 3 đạo lý rất quan trọng để làm cho con người siêu phàm thoát tục thật sự. Mặc dù trong giáo hội Vatican ngày nay chúng ta thấy có cái truyền thống là phong thánh đó, mà phong thánh là người phàm phong cho một cái người thánh đã quá cố. Cái cách đó nó rất là không chuẩn. Tức là người phàm tục mà đi phong cho một vị thánh là dựa vào tiêu chí gì đấy, để chúng ta xác định là những cái chúng ta đặt ra là đúng đó. Cho nên nó đặt trên những nền tảng mở mang Đức Chúa mà đôi lúc trái lại với lương tâm đạo đức. Và rất nhiều người đã chết vì sự mở mang Đức Chúa đó bằng cách là đưa gọi là bá đạo, hay là đưa Chúa Kitô thực dân vào trong đất nước mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người thì lại được phong thánh. Cho đó chúng ta biết rất nhiều nơi trên thế giới này. Cho nên sự phong thánh đó không có gì là chuẩn xác. Còn nhà Phật nói là để trở thành một vị thánh đó, chúng ta phải chuyển hóa phiền não, chúng ta phải làm cho lòng tham, lòng sân, lòng si không còn có mặt nữa. Chúng ta không để cho sự đố kỵ, hơn thua, hận thù, tranh chấp, rồi lời thị phi, hay là lòng vị kỷ, hay là ích kỷ của chúng ta có mặt. Và chuyển hóa đến tận gốc rễ thì chúng ta trở thành một bậc thánh. Dầu người ta có gọi chúng ta là phàm phu thì chúng ta vẫn là thánh. Dầu cho người ta có thể khinh thường mình vẫn là con người có giá trị trong cuộc đời này. Thì giá trị thánh ở trong Đạo Phật và các tôn giáo rất là khác nhau. Cho nên nó là dựa vào các nghiên cứu lịch sử, chúng ta chỉ ghi nhận ở một mức độ nào đó thôi, chứ đừng có tin nó một cách tuyệt đối. Còn chuyện Đức Chúa Giêsu Kitô có phải là một Phật tử hay không không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là Ngài đã dạy gì. Rõ ràng theo nhận thức một cách khách quan đó, thì Chúa Giêsu vẫn dạy người ta cái con đường của nhân đạo và con đường của thiên đạo. Còn ngoài hai con đường này ra đó, thì chúng ta chỉ thấy đó được đề cập ở trong Đạo Phật, đó là con đường của Thánh Đạo A-la-hán, con đường của Thánh Đạo Bồ-Tát và con đường của Phật Đạo. Đó là con đường giác ngộ mà mỗi con người có thể trở thành một vị Phật trong tương lai, thông qua sự nỗ lực của bản thân của mình, chứ không phải thông qua cái thần bí, thông qua cái ăn phước của Thượng Đế hay là của Thần Linh. Mà theo các đạo hữu thần nói chung đó, và Thi Chúa Giáo nói riêng đó, thì chúng ta chân lắm là trở về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa là hết rồi, chứ chúng ta không bao giờ trở thành Ngài. Vì vậy đó, cái giá trị của mình đó, rõ ràng